xa cuộc sống phù vân. Tâm an định, tâm giải thoát thanh cao, không ngã mạn và sắc trần không vương. Bậc chánh tri A-la-hán vô cùng, dứt buộc ràng giác ngộ lý chân thường. Bậc trọn lành tham sân si đoạn diệt, là ruộng phước cho nhân thiên cúng dường.
Sân diệt của tham ái hoặc của giống như do vậy cho nên được gọi là vô tận. Mà các bậc A-la-hán là người đã chấm dứt tất cả các phiền não, tức là diệt tất cả các cái dạng phiền não, cho nên gọi là sát tận. Và cái nghĩa thứ ba của A-la-hán nữa là gì? Được gọi là vô sanh. Tức là bậc chứng được A-la-hán là trong cuộc đời này, đang còn sống trong đời này mà đã thành tựu được niết bàn, cho nên được gọi là không còn luân hồi sinh tử nữa, cũng còn một từ khác cũng như gọi là bất sanh bất diệt. Bởi vì cái chữ niết bàn là niết chi bất sanh, bàn chi bất diệt, bất sanh bất diệt nại thị niết bàn, có nghĩa là vì không có sanh cho nên không có diệt, vì không có diệt cho nên gọi là bất diệt, và do vậy được gọi là niết bàn, tức là rời khỏi cái rừng mê thì được gọi là niết bàn. Như vậy là chúng ta có được định nghĩa rõ trong cái từ A-la-hán, để sau này các vị nhớ nhớ cho rõ là tập trung ba cái từ đó lại, thì chúng ta có một cái, có một cái đức tướng và có một cái vị A-la-hán hiện hữu. Như vậy trong đời này có A-la-hán hay không? Trong đời hiện tại có A-la-hán hay không? Chắc chắn là trong đời hiện tại có A-la-hán, nhưng mà làm thế nào để gặp được A-la-hán đó, được gọi là để một bậc nữa là ứng cúng, hay là một bậc nữa là sát tập, hay là một bậc nữa là vô sanh, thì đòi hỏi tùy cái căn duyên, tùy cái phước báo của mỗi người. Cho nên trong thế giới và trong kinh đại thừa, chúng ta có hai cái hình ảnh của được diễn giải, là một là trong thế giới hiện tại, chúng ta đi theo tinh thần của nguyên thủy, chúng ta có một đức Phật lịch sử, thì đức Phật đó đã nhập niết bàn, đã là một bậc đại A La Hán, và đã vào niết bàn thì cách đây hơn 2600 năm rồi. Thì đó là chúng ta có một đức Phật lịch sử. Nhưng mà chúng ta có một đức Phật của đại thừa, tức là chúng ta có một đức Phật điện cái lớp gọi là Như Lai Thọ Lượng trong kinh Đại Thừa Pháp Liên Hoa, là lúc nào cũng có Phật cả. Ngay trong hiện tại, ngay trong bây giờ là chúng ta vẫn có đức Phật. Và đức Phật mà được gọi là Như Lai, hay là đức Phật gọi là Thế Tôn đó, nó không nằm ở trong cái hình thức của một đức Phật ngồi sau lưng chúng ta. Tức là không ngồi, không nằm trong cái hình thức của một đức Phật được mô phỏng là người của Ấn Độ, hay là đức Phật của Trung Quốc, hay đức Phật của Việt Nam, hay đức Phật của Úc Đại Lợi. Mà đức Phật này là những người mang đầy đủ tất cả tuệ giác và sự giác ngộ toàn triệt và mang lại đến chúng sanh trong thế giới hiện tại đầy đủ Phật chất, thì chúng ta có đức Phật. Và hiện nay thì có vô lượng vô số chư Phật, cho nên mười phương á, thì các vị biết là mười phương chư Phật chắc không chỉ có một đức Phật không mà thôi. Còn trong cái thế giới lịch sử thì chúng ta có một cái đức Phật được gọi là mình đang tôn trọng, được kính thờ, đó là gì? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chính vì khi mà chúng ta hàm vào cái phẩm này, chúng ta phải phân biệt được hai cái mình gọi là hai cái trạng thái tư duy, hai cái hình thức tư duy học Phật như vậy rồi đó, thì mình mới có thể bắt đầu nghiên cứu để mình biết được là mình học Phật nó tiêu chuẩn của mình nó đi tới đâu, và hiện tại mình đang tu tập theo cái hình thức của một đức Phật nào. Cách đây mấy tháng là chúng ta có nói là có một cái gọi là một cái người trẻ, một thanh niên trẻ chuyển giới, anh Lê Thị Hiếu, anh đưa lên một cái bài hát nữa là về nữa là tình yêu của ông bà anh, và anh đã đạt được cái sự nữa là hưởng ứng là hàng triệu người ở trong cái mạng xã hội, tức là Facebook, chỉ trong vòng một ngày thôi. Nhà mạng xã hội tức là cái mạng hiện đại, tức là những cái gì mà thông tin xã hội được đưa lên Facebook hoặc là Twitter hoặc là Viber, người ta gọi là mạng xã hội, nó mang cái tính nữa là công cộng chứ không có tính riêng tư, và do vậy cho nên nó phải đạt được cái sự thành tựu rất là nhanh, và nó cũng khi thành tựu rất là nhanh, nó sẽ có những cái tổn hại rất là nhanh. Chẳng hạn như là nếu một cái người mà họ gây quỹ, họ làm những việc thiện ở Việt Nam mình đó, mà có những MC đó mà họ chỉ cần lên trên trang mạng mà xã hội đó họ kêu gọi thì trong vòng 1-2 ngày thôi là cái tiền mà ủng hộ quỹ là họ lên tới hàng tỷ, hàng chục tỷ để có thể làm lợi ích cho những người nghèo, nếu mà đưa cái đó vào vấn đề xã hội và đưa vào lợi ích chúng sanh. Nhưng mà nếu mà trang mạng xã hội mà đưa lên cái chuyện mà xảy ra gần đây nhất là chuyện xảy ra của ông David Đào, tức là người ta cho rằng đó là nhạc sĩ Đào Duy Anh vậy đó, tức là một nhạc sĩ của Việt Nam, thì như vậy á là bác sĩ đó thì coi như là sẽ đưa đến cái sự tổn hại ghê gớm cho một cái công ty hay là một cái hãng hàng không, và thậm chí có thể đưa đến chuyện sụp đổ không chẳng hạn gì. Thì chúng ta thấy có hai cái sự tác hại giữa cái nền hiện đại hóa hay gọi là điện tử đó. Cũng như chúng ta nhìn về lần trước á, thầy có nói với mình là nếu chúng ta nhìn về cái phương pháp A La Hán qua cái phương pháp tu tập, nữa là con đường duy nhất để thành tựu A La Hán, tức là để thành tựu Phật quả, là con đường của Vipassana, là con đường của tứ niệm xứ, con đường tứ niệm xứ là con đường duy nhất để thành tựu A La Hán, không có con đường nào khác. Dạ A La Hán tức là một trong nghĩa là 10 cái danh hiệu của Đức Phật, là trong đó có nghĩa là 4 hoặc là 6 phần là đều là A La Hán. Cho nên A La Hán, Đức Phật còn gọi là Đại A La Hán, hay gọi là một vị A La Hán mà không vì mình mà vì lợi ích của chúng sanh thì được gọi là Phật. Đó là định nghĩa mà chúng ta có thể là hôm nay mình vẫn còn đang suy nghĩ để nghe, để lắng nghe. Còn một cái định nghĩa thứ hai nữa là vị A La Hán là một trong những cái phần nghĩa là cái phần hoàn thiện của tứ thánh quả, và còn phải qua hai quá trình để chuyển Bồ Tát đạo để cuối cùng thành Phật nữa. Đó là tư tưởng của develop, tức là mình gọi là tư tưởng hiện đại, giống như của trang mạng xã hội, nó đi rất là nhanh. Nhưng mà cũng đồng thời là nếu mà không có hướng dẫn, không tu tập chính xác thì chính cái sự phát triển nhanh này nó sẽ hủy hoại và nó trở thành một cái dị dạng rất là nguy hiểm. Đây là phải lặp lại cái yếu tố này lần thứ hai để khi chúng ta vào cái bài giảng phần thứ hai của phẩm A La Hán. Bởi vì trong cái bài hát mà ông bà anh á, thì các vị có thể nghe cái lời như thế này: ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi, và ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe hơi, rồi ông thường đưa bà anh đi dạo quanh trên con ngựa thống nhất màu xanh. Thống nhất tức là cái từ của một cái xe đạp rất là chắc của bộ đội hay là của ngoài Bắc, miền Bắc. Cho nên mình đọc cái này là mình biết là anh này là người gì, người Bắc hay là người Nam nào. Cho nên ngày xưa mà người nào mà ở ngoài Bắc mà giàu lắm mới có được chiếc xe thống nhất. Chiếc xe nó quý lắm, là xe rồng dông chắc chắn lắm, được gọi là giống như mình gọi là xe quốc danh là làm theo quy chế chung á, rất là tốt, được gọi là xe thống nhất. Thì nói rằng đó là cái người ông thường đưa bà đi dạo quanh trên con ngựa sắt thống nhất màu xanh, và ông bà anh đưa nhau đi khắp phố xa, bà ngồi trên chiếc gác ba ga, tức là cái gì, bạc ba ga phía sau mình, cái bạc ba ga đó. Mà trên chiếc xe đạp thì nó tróc sơn lên trên rồi. Cho nên nữa là ông mua tặng bà anh một đóa hoa, và đó là món quà đầu tiên. Ôi tình yêu ngày xưa đẹp lắm con ơi, những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô trên đầu môi, và thời ấy bình dị lắm con ơi, chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Hấp dẫn là vậy đó. Và đó là lời ông nói với anh, ông có một tình yêu tư sanh, và đó là lời ông nói với anh, ông có một tình yêu xanh ngã xanh. Lời thơ chỉ trên đó thôi, nó có lặp lại một vài cái nữa. Nhưng mà tại sao chúng ta nói điều đó? Đây là nó mang cái tính nữa là mình gọi là phong kiến ngày xưa đó. Tình yêu chân thật ngày xưa đó là nó không có tivi, nó không có những cái nữa là hào nhoáng chạy theo như bây giờ, tức là thời hiện đại, nữa là iPhone, iPad, ai này kia đồ nữa. Bởi vì khi họ trình bày cái phần thứ hai, họ nói còn bây giờ chuyện ngày nay anh và em yêu nhau thời xe máy ô tô, anh và em yêu nhau thời nghĩa là Facebook, Zalo cái gì, ví Zalo gì không? À, một trong những cái mạng mà gọi là thông tin không tốn tiền, tức là Tango, rồi Viber, rồi Zalo. Cho nên đó là Zalo nó trả đời cũng trả tiền. Cho nên nghĩa là mình cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì anh và em yêu nhau thời ta cầm nghĩa là Apple, tức là thay vì nghĩa là cái máy này gọi là cái gì, nghĩa là cái bằng Apple là hãng nửa trái táo này, nhưng mà ở Việt Nam mình và ở Trung Quốc đó là nó ra một cái hãng giống như vậy, nhái giống vậy, mà nghĩa là nó ăn gian lắm, giống hệt nhau, dòm thấy tưởng nghĩa là xài thứ này, nhưng mà đồ đó là đồ của Trung Quốc, nó gọi là Oppo thay vì là Apple nó gọi là Oppo. Giá chừng 5 triệu tới 7 triệu thôi, mà đủ chức năng cũng giống như là một cái iPhone vậy đó, tức là của Apple, của hãng đó là iPhone vậy đó. Cho nên nghĩa là cái anh trái nhà này anh hay lắm, anh tung ra rất là nhiều. Cho nên trong này họ nói rằng nghĩa là anh và em yêu nhau thời tay cầm Apple, và nghĩa là vì yêu nhau ngày tháng trôi mau, hai cái khác nhau, cho nên nghĩa là ta chẳng nói chuyện gì với nhau, ngồi với nhau cầm điện thoại thật lâu, và có nhiều lúc giận dỗ nhau khi chẳng muốn khoe em rằng thiên hạ yếu kỳ. Bây giờ vì cái tình yêu ngày nay là vì lý do nó bị chổng gãy, hoặc nó bị thất bại là vì giận nhau không nói một lời chỉ gì, không có reply inbox, tức là không có trả lời, tức là nhắn tin không trả lời hoặc gọi mà không thấy bắt, tức là bắt đầu sinh ra nhiều vấn đề là đi đâu, đi với ai, tại sao không bắt hôn. Cho nên nó tạo ra nguyên cả một cái câu hỏi, và tạo nguyên cả những sự nghi ngờ, và nó dựng lên hàng trăm những khổ đau. Và như vậy đó, cho nên khi nào mà cái người này nói rằng thời nay mệt quá đi thôi, mà cái người anh chàng Lê Thị Hiếu 21 tuổi này, anh muốn đó là làm sao mình trở lại cái thời của ông bà mình yêu nhau vậy, tức là đạp xe đạp rồi mua cái bông hồng, nghĩa là kêu chỉ cần chạm tay mà nhớ nhau cả đời, muốn gì vậy. Chính vì cái bài thơ và cái ý tưởng rất là nhẹ nhàng và trung thực như vậy mà nó được nữa là người ta truy cập trên cái mạng xã hội rất là nhanh, trong vòng một ngày nó lên tới hàng triệu người. Khi chúng ta nói đến điều đó, chúng ta nói rằng chính vì cái thời điểm mà Đức Phật nói về cái phẩm A-la-hán và cái hình thức tu tập của A-la-hán đúng nghĩa, tức là rất là đơn sơ, rất là đơn sơ, nghĩa là thở vào tôi biết tôi thở vào, thở ra tôi biết tôi thở ra, thở hơn thở vào dài tôi biết tôi thở vào dài, thở ra dài tôi biết thở ra dài, rồi yên lặng toàn thân tôi biết tôi thở vào vô, rồi yên lặng toàn thân tôi biết tôi thở ra đó. Thì trong cái tứ niệm xứ nó có 16 pháp để mình thở và mình theo dõi chỉ việc đó thôi. Rồi tới đó là thân, rồi tới thọ, rồi tới tâm, rồi tới pháp, tức là bốn pháp thân thọ tâm pháp đó được nghĩa là tu tập, được nghĩa là hướng dẫn theo từng cái pháp môn của thiền qua hơi thở đó, thì người ta gọi là thiền hiểu biết, hay gọi là vipassana, tức là dán tâm vào trong từng pháp của thân thọ tâm và pháp. Nếu mà người nào tu tập đi thông suốt qua bốn con đường của thân thọ tâm pháp, người đó đạt được thanh tịnh tâm đến cuối cùng có thể chứng được A La Hán trong vài ngày thôi. Chính xác là Phật nói trong kinh là trong vài ngày mà thôi. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng cái giá trị rất là cao của cái từ của A La Hán và cái từ tứ niệm xứ. Nhưng mà tại sao bây giờ là mình lại suy nghĩ rằng nữa là khi qua giống như trong bài hát này, nó có hai cái sự khác biệt của hình ảnh của một vị A La Hán, một Đức Phật A La Hán, và còn một Đức Phật thứ hai, một cái Đức Phật thứ hai mà chúng ta có ngày nay nó tương đương với cái phần sau của cái bài hát này, tức là cái phần cái thời nghĩa là Facebook, thời là cái phần xe máy, thời là ô tô, nghĩa là lên nhấn ga cái là nó giọt, nghĩa là vì vậy cho nên nếu mà lúc nào mà cái phần nó xuống cấp mà nó không có ô tô nữa thì nó bỏ, hay là lúc nào mà điện thoại nó bị nghĩa là mất sóng hoặc nó bị nghĩa là trouble chuyện gì đó thì tự nhiên sinh ra phiền não, thì trong đó nó cũng có những vấn đề nghĩa là từ Facebook, Zalo hoặc là tất cả mọi thứ đó, nó giống như cái Đức Phật mà điệp lớp, tức là một cái dạng của A-la-hán mà điệp lớp thì chúng ta có thể sẽ bị sai lầm. Vì Đức Phật mà chúng ta hiểu theo tinh thần của nữa là trường phái phát triển và chính thức ngày nay đưa vào trong cái thế giới cộng đồng, là chúng ta có một Đức Phật đầy đủ quang minh, đầy đủ tướng tốt và có tất cả mọi sự thể hiện thần thông, kể cả một Đức Phật mà không bao giờ mất được gọi là bất tử, gọi là Như Lai Thọ Lượng. Thật ra cái từ Như Lai Thọ Lượng là cũng một từ rất là gần gũi, bởi vì chúng ta có một Phật tánh, tất cả các Phật tử đều có một Phật tánh. Theo trong kinh Phật nói rằng nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Cho nên vì vậy cái tánh Phật là cái mà nó thường tại ở trong mỗi con người, cho nên không bao giờ mất. Vì vậy chắc chắn vì mình có tánh Phật, tức là hộp giống Phật, cho nên mình sẽ thành Phật. Còn nếu mình nói rằng mình không có hộp giống Phật, chỉ có người A, người B, hoặc là ông này, ông kia, bà nọ mới có hộp giống Phật, còn tôi không có, thì chắc chắn mình không thành Phật. Nhưng mà vì cái này mình xác định được rằng Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, cho nên đều có khả năng thành Phật. Và vì khi thành Phật thì mọi người đều bình đẳng như nhau, tức là mình với Đức Phật ngồi trên bàn đều giống nhau, không có một sự sai khác. Đó là tinh thần của điều đó, của sự phát triển. Và điều này nó mang lại một cái lợi ích rất lớn, nó đưa cái Phật giáo nữa là phát triển đi khắp cả năm châu. Nó không dừng lại một cái biên giới, một quốc gia hay gọi là một pháp môn, mà nó đưa tất cả mọi người, ai cũng có thể cảm nhận được hết. Ai cũng có thể cảm nhận được đó là Phật có tất cả mọi nơi, và lúc nào Phật cũng có mặt hết đâu. Cho nên tâm tưởng Phật thì lòng thành có Phật. Như vậy Phật đâu có nhập diệt. Cho nên từ A La Hán chúng ta sẽ suy nghĩ qua cái phương diện này, phương diện mà lòng thứ hai này, tức là nếu mà chúng ta vô tình là chúng ta đi vào một cái phương tiện thứ hai, tức là thời của cái lời, ngay cả tình yêu cũng vậy. Nếu mà nó mang cái tính nữa là của ngày xưa đó, là các vị biết họ nó rất là đơn thuần, nhưng mà nó gắn bó, nó thủy chung luôn. Còn cái mà mình gọi là thời nay thì nó tính nữa là cái bằng nữa là hình thức hào quang, rồi nữa là bóng sắc, nhưng mà nó rất là dễ tan vỡ, nó giống như thủy tinh vậy. Rất là đẹp, nhưng mà nếu mà vô tình đụng rớt xuống là nó bể, và nếu không biết chăm sóc thì nó vỡ. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng có hai cái hình thức. Ngày xưa những cái người mà tu tập theo tinh thần của A La Hán, mình gọi là Vipassana hay là tứ niệm xứ, thì họ rất là chắc cú, tu đúng như vậy, thực hành đúng như vậy, 7 ngày thì nó quá nhanh, nhưng mà trong vòng 3 tháng thì hết 80% những vị tỳ kheo họ tu liên tục trong vòng 3 tháng họ chứng được A La Hán, tức là chứng thành quả Phật thôi. Cho nên những cái người ngày xưa, những ông bà ngày xưa đó là họ có một cái đời sống gia đình đó, và họ có cái cuộc hôn nhân, mặc dù là nó không phải lãng mạn như bây giờ thôi, nghĩa là nhiều khi gặp nhau mà chưa có biết mặt mũi gì trơn, đang đen cắt thì đang cứ gả đâu rồi đó, nhưng mà họ ở cho tới nó là tới già nhờ có một cuộc sống bình yên. Hai cái nó khác nhau, nhưng mình thấy rằng cái thời nay đó là cái thời mà cái bằng giống như bên này mình gọi là con cái muốn đâu thì mình cứ theo đó, thì mình thấy nó rất là dễ dàng, rất là thoải mái, rất là nhanh chóng. Nhưng mà đồng thời cái sự tan vỡ và cái sự nữa là trốt bộ của nó cũng vô số kể, không có thể so sánh với ngày xưa. Thì từ cái quan điểm này để mình nhìn thấy rằng cái phương pháp học Phật cũng vậy, nếu mà mình bị sai lầm trong vấn đề nhận thức ấy, thì mình có thể bị dị dạng. Bị dị dạng tức là bị mình sẽ tạo thành những cái quái thai. Có nhiều người cứ nghĩ rằng đó là vì thành Phật nó dễ quá và ai cũng có khả năng thành Phật hết, cho nên vì vậy mà tu sao cũng là đúng với cái mà là cái lời của Phật dạy, cho là mình cảm thấy rằng mình ở trong cái pháp môn đó không có sai khác. Nhưng mà rất tiếc rằng đó là chúng ta sẽ bị nữa là đọa lạc, tại vì lý do là cái nhận thức của chúng ta là một điều, mà rồi cái thực hành, cái việc mà kêu bằng đó là dấn thân hay là cái phương pháp tu tập chúng ta nó không có đi trên một cái quy trình được gọi là cái bằng chân chánh, thì chúng ta không có thể nào thành tựu ở đó là A La Hán được hết. Bởi vì Đức Phật nói rằng Cái con đường này là con đường độc đạo, chỉ có một con đường thôi, không có con đường khác, không có con đường khác. Và bây giờ chúng ta vào thử cái bài mà phần câu số 93. Bởi vì trong hai câu đầu thì Đức Phật nói rằng là đích đã đến, không sầu giải thoát, ngoài tất cả đoạn trừ mọi buộc ràng, vị ấy không có nhiệm não. Là kể lại câu chuyện Đức Phật bị dân đá, bị chảy máu, bị thương và có một bác sĩ băng bó vết thương, rồi quên đi đến để tháo. Rồi Ngài A Nan phải tháo, phải băng lại. Thì khi mà ông hỏi Ngài cái đau thì Ngài nói rằng Ngài, cái người cái bậc mà giải thoát, được gọi là cái bậc đoạn trừ mọi buộc ràng, vì ấy không có bị nhiệt não. Không bị nhiệt não đây có nghĩa là không phải không bị đau được vết thương, nhưng mà cái khổ đau về nghĩa là cái bậc sự, nghĩa là sự thật là tại sao mình phải bị đau, hoặc là bị cái thân này mà nó rách như vậy rồi thì nó không còn nguyên vẹn nữa, hoặc là ví dụ như nó trầy cái mặt một cái là cái mặt mình nó xấu đi thì kia rồi, tất cả những nó không còn trong cái tâm trạng của một vị đã đoạn trừ mọi cái buộc ràng. Cái thứ hai muốn nói là câu 91 của Đức Phật nói rằng tự sắc tánh chánh niệm không thích cư xá nào, như ngỗng trời rời ao bỏ sao mọi trú ẩn, là nói hình ảnh của một đệ tử của Đức Phật khi đã thành tựu được như Ngài Đại Ca Diếp, tức là khi đã thành tựu rồi là không thể nào mà tham luyến về vấn đề nữa là cúng dường hay là kêu, mà ở một trú xứ, tức là mình chỉ thích ở một chỗ này là của mình. Đó là hình ảnh của một vị A La Hán. Bây giờ chúng ta vào cái phần 92, rồi qua Đức Phật Ngài nói tài sản không chất chứa, ăn uống biết liễu tri, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, hướng chúng đi khó tìm. Đây là một cái thí dụ mà chúng ta có thể minh họa được qua cái lời dạy của Đức Phật trong Kinh Pháp Cú. Rất là đơn giản nhưng mà gần gũi. Là giống như những con chim vậy, hay gọi là những con ngỗng trời, nó mỗi sáng nó dậy nó đi tìm ăn, xong rồi thì nó tối cái nó đi về cạnh cây rồi nó ngủ rồi cái ngủ một cái mùa vậy, nó thiên lưu, tức là nó giờ nó bay, có thể bay thì đi qua Tây Úc, hoặc là bay qua tới New Zealand, hoặc đi nó thiên lưu theo tùy theo mùa đông mùa hạ mà nó giờ nhau đi, mà nó không có cái hướng định trước, cho nên cái là cái hướng của chúng đi đó rất là khó tìm. Bởi vì sao nó không có bám trụ ở một chỗ nào, mình biết rằng chắc chắn rằng nó sẽ trở lại đây đó. Thì cái câu này nó có một cái tầm nữa là tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát. Ba cái từ này là ba cái từ mà hôm nay chúng ta sẽ mình được gọi là cái phần nghiên cứu một cách rất là kỹ lưỡng để mình mở ra trong cái phẩm A La Hán này. Bây giờ các vị nghe lại: tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, hướng chúng đi khó tìm. Bởi vì có một cái vị tỳ kheo, khi mà Đức Phật nói cái kể câu chuyện này là kể chuyện một cái vị tỳ kheo, là các vị biết là đi khất thực, ngày xưa đi khất thực thì khó lắm, cho nên rồi đi khất thực cái thấy một lần đi khất thực về ăn xong rồi cái ngày mai phải đi nữa, cho nên vị đã thấy mệt mỏi mới đi khất thực xong rồi đem về để lại, rồi đi thêm một lần nữa, đi hai đoạn gì ba đoạn gì rồi lấy thức ăn để dành cho lại. Thì chư tỳ kheo mới lên nói với Đức Phật mới họp chúng lại và mới nói rằng là cái vị tỳ kheo và cái người xuất gia là không có chất chứa đồ ăn. Cho nên các vị biết là trong tất cả tăng xá hoặc là những cái tinh xá của Đức Phật ngày xưa không có nhà bếp, cho nên cái này mình gọi là phi phạm. Mình đang ráng được một cái là phi pháp. Bởi vì tất cả các tăng đoàn mới là những người ngày xưa họ tu tập ấy, là theo tinh thần của giải thoát của Đức Phật là chư tăng chỉ ăn thức ăn đi sinh mạng, tức là đi khất thực, không tự mình quyết định chọn là món gì, và không chất chứa qua đêm. Mình đi khất thực sang được bao nhiêu ăn không hết thì bắt đầu cho trẻ nhỏ hoặc cho những người nghèo, rồi rửa bát, chiều thuyết pháp, rồi kiếm một gốc cây nó ngồi nghỉ qua đêm, sáng hôm sau đúng giờ ôm cái bát đi, có được cái gì thì ăn cái đấy. Thì nó giống như một con chim vậy, tức là mỗi buổi sáng nó bay đi vậy đó, là nó hướng nào vậy, nó gặp được trái cây rồi nó ăn trái cây đấy, nó bay trở về, nó ngủ sáng hôm sau là tiếp tục đi. Nó không có tủ lạnh, nó không có nhà bếp, nó không có nấu nướng, nó không có đi mua, không có đi sắm, thì cái hướng mà nó đi rất là khó tìm. Muốn nói rằng giống như một người A-la-hán khi được giải thoát với ba cái yếu tố không vô tướng và giải thoát ấy, thì cái vị này là không bị ác ma truy cập, cho nên vì vậy tự tại giải thoát. Bây giờ các vị biết cái ba cái đức tánh này được gọi là cái vòng tam môn hay gọi là tam giải thoát môn. Các vị có biết tam giải thoát môn không? Cũng có người dịch nghĩa là nếu mà mình đi vào ở trong chùa đó, cái chùa nó có cái cửa, cái ba cái cổng nó còn gọi là tam môn. Và cũng có nhiều người cho rằng cái cửa chùa gọi là không môn. Và cũng có nhiều người nghĩ rằng cái chùa còn gọi là thiền môn. Và cũng có nghĩ rằng cái người mà bước vào cửa chùa được gọi là sơn môn. Sơn môn là ngày xưa những cái chùa họ thường thường làm trên núi. Trên núi, cho nên đó là vào cửa chùa tức là vào cửa núi rồi, chứ không phải ở thế gian. Thì chúng ta biết được rằng cái cửa chùa đó nó có một cái từ thường được gọi là không môn. Vì vậy mà mỗi người, mỗi nước, mỗi non bước vào cửa đạo như con một nhà. Cửa chùa cũng gọi là cửa đạo, bước vào thì giống như con một nhà, không có phân biệt. Nhưng mà trong ba cái từ này là một trong những cái yếu tố tu tập thiền quán rất là lâu xa Phật giáo. Nếu mà mình không có truy cứu lại ngay trong quá khứ, tức là trong cái thời mà Đức Phật nói trên pháp cú này, là Ngài đã đề cập đến một cái hình ảnh của cái pháp môn gọi là tam giải thoát môn. Ngày nay đó, nếu mà buổi sáng không biết các Phật tử chúng ta vừa tu khóa hương tu buổi sáng mình hay tụng kinh, thì trong đó có một cái bài hồi hướng á, không biết có đọc không, tam môn thanh tịnh từ phi ngôn đàn tính quy y tăng phước huệ. Thì trong cái đó thì chúng ta thấy rằng cái câu đó, nhưng mà tới ngày nay đó, về mặt ngữ nghĩa có nhiều vị cũng không có chịu cái câu đó là đúng. Chứ chữ nghĩa là tam môn tâm thanh tịnh tuyệt phi ngu, có nghĩa là gì? Đàn tính quy y tăng phước huệ. Đàn tính tức là đàn na tính thí á, mà quy y tức là quy ngưỡng về đó, thì sẽ tăng thêm được phước đức và trí tuệ. Tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngôn. Tam môn thanh tịnh thì thật ra là tam môn là không môn, là vô tướng môn, và cuối cùng là vô tắc môn hay gọi là giải thoát môn, là cái ý nghĩa của cái câu này, tức là không, vô tướng, giải thoát, là gọi là ba cái cửa. Cái người nào mà muốn tu tập để đạt được a la hán thì phải đi qua ba cái cửa này. Cho nên nghĩa là tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu, tức là trong ba cái cánh cửa này đó, mà dịch theo sát nghĩa của cái bài mà chúng ta đọc hồi hướng đó, là nếu mà người nào mà trong ba cái cánh cửa này đó, thanh tịnh thì sẽ chấm dứt tất cả mọi sự ưu phiền. Tuyệt phi ngu tức là cái bằng nghĩa là chấm dứt tất cả mọi sự ưu não, mình gọi là phiền não. Tức là thanh tịnh tức là đạt được phiền, khi đạt được thanh tịnh tức là chúng ta hết phiền não. Nhưng mà cái thật ra cửa chùa còn được gọi là cái bằng không môn, là nó vốn là thanh tịnh rồi. Cho nên cũng có nhiều vị nghĩ rằng cái mình gọi là tam sao thất bổn á, là đôi khi trong kinh mà giữa Hán Tạng với tiếng Việt mình là khi dịch ra và khi nói ra thì khi nó trại chữ, và người ta cho rằng cái đó, cái tử đó nếu đúng nghĩa là không có dùng là tam môn thanh tịnh, mà phải dùng là gì, là tam môn hay gọi là tăng môn. Tăng môn tức là nó một vị tỳ kheo, một người tu á. Mà nếu một vị tu mà thanh tịnh á, là sẽ không còn ưu não. Và cái người đàn tính là người Phật tử tại gia mà tu tập á, thì tăng phước huệ, thì hai câu đó nó đối với nhau thì nó mới rõ cái nghĩa, chứ không phải là tam môn. Tam môn hoặc là tăng môn thì mới đúng. Nhưng mà bây giờ tôi nói tới nghĩa chữ thì nó xa lắm, bởi vì mình là các vị biết là nho mình là toàn là nho chùm với nho hũ không à, thành ra không biết là nó chỉ biết rằng là chúng ta biết rằng từ hồi thời Phật tới bây giờ mình nói tới kinh sách á, mà nói tới nó bị thất truyền hoặc nó bị lộn xộn thì nhiều lắm, không thể nào mà có thể nói rằng là chính xác được rồi. Cho nên mình tu hành mà mình đạt được một cái quả vị được như Đức Phật nói là nếu mình thở vào thở ra mình thấy mình thanh tịnh, mình đạt được sự là nhất tâm đó, là lúc đó mình đi đúng thôi. Chứ còn tất cả những cái ngữ nghĩa hoặc định nghĩa trong những cái bài kinh hoặc trong những cái lời kinh nó chưa phải là chính xác. Bởi vì tam sao thất bổn nghĩa là đã dịch tới dịch lui rồi, chuyển từ Ấn Độ đi về Trung Quốc, Trung Quốc qua Việt Nam, hoặc là từ Bali qua tiếng Anh, tiếng Anh trở lại tiếng Việt, là các vị biết là nó rất là dễ mà thất truyền. Đó là chưa kể là cái người dịch đó mà cái bằng cái trình độ không có đủ sâu á, đôi khi cũng sẽ làm cho nó nghĩa là cái nghĩa ngữ đó nó biến dạng đi. Cái chữ mà tăng hay là chữ tam thì nó giống giống với nhau à, giữa Trung Quốc với mình khi phát âm ra là nó giống giống với nhau, cho nên cũng giống như là cái bằng chữ tử, những cái người Tàu là họ kỵ cái phòng mà phòng số 4 á, số 4 là cái bằng tử cũng là gì à, là tứ, cho nên vì vậy họ làm những khách sạn đôi khi họ không có chọn lỗ, không có lỗ, bởi vì cái đó là cửa tử, cho nên vì vậy người ta không làm. Hai cái từ phát âm nó giống giống với nhau, đó là chưa kể là cùng một cách phát âm nhưng mà cái nghĩa nó khác. Chẳng hạn như là tử là chết mà tử là con đó, chẳng hạn vậy đó, nó cùng một chữ, cùng một cách phát âm nhưng mà cách viết chữ nó khác, nó thêm chữ. Cũng như là chữ phương, chữ gì đó, khi mà các vị học tiếng Tàu thì thấy rằng nó nhiều lắm, mấy ông Tàu cũng đẻ ra nhiều thứ lắm, gọi là nhất tục tự lục nghiền. Ở đây chúng ta sẽ trở lại cái đề đầu tiên, đó là cái người hành giả phải vào cái cửa đầu tiên gọi là cửa không môn. Như vậy là cửa không là gì? Không là cái mà một trong những cái mệnh đề duy nhất có thể nghĩa là tạo thành tất cả các pháp. Mà lâu nay đôi khi mình học Phật đó, mình cứ sợ nghe nói không là cái gì cũng không có, nhưng không phải. Nó không phải là không là không có, mà nó chính vì có cái không đó mà nhất thiết pháp phát thành. Tức là ngày một trong những ngày luận sư nổi tiếng là ngày Long Thọ đó, nhờ cái từ không đó mà tất cả các pháp đều có. Nếu mà không có cái từ không đó thì tất cả các pháp nó không có nguyên nhân đâu mà nó thành lập. Bởi vì từ không đó cũng có nghĩa là nó không có một thực thể, nó không có một thể tánh cố định. Đó, đây là như vậy. Nhưng mà lâu nay rất là nhiều người, chúng ta trong khi chúng ta học Phật, chúng ta dễ bị lầm lẫn lắm, dễ bị lầm lẫn chỗ này. Và vì vậy mà thầy mới nói là các Phật tử học ngày nay mà chúng ta học Phật đó, mà đôi khi chúng ta bị thành dị dạng hoặc trở thành quái thai gì đó. Mình tưởng là trong cái thân thể mình, nó trong cái hợp thể ngũ quẩn mình đó, là nó là vô thường, thì trong cái hợp thể mình nó có cái vô thường, trong vô thường này nó còn có một cái Phật tánh nữa. Rõ ràng bởi vì mình nói là tất cả các anh đều có Phật tánh, mình cứ nghĩ rằng Phật tánh nó là một trong những cái tên, một cái chỗ nào nó nằm ở trong chỗ này. Thì bây giờ các vị tìm hết coi Phật tánh nó nằm ở chỗ nào. Cho nên cái từ không này nếu mà mình không có học sâu xa thì trong Bát Nhã chúng ta sẽ bị nó là rất là phân vân. Cho nên lần này đó mình an vị ở trước cái tượng Phật, chúng ta có an vị một cái tượng Đức Phật nằm thuyết pháp, và dưới nó có cái bài kinh Bát Nhã. Bài kinh Bát Nhã nó rất là sâu xa, riêng cái chữ không Bát Nhã không là nó là nói tới vô số cũng không bao giờ có thể chấm dứt được. Bởi vì cái từ không như chúng ta biết được một cách rõ ràng là người nào tu tập có thể quán thấy được các pháp là không thì người đó thấy được Phật. Thì như vậy là quán cái thuyết pháp là không là sao? Tức là không có một cái thực thể, không có một cái gì cố định cả, nó đều là do duyên sanh. Cho nên ngày xưa nếu mà mình học Phật mà thấp đó thì mình thấy là, ví dụ giờ đó là cái hỏi tại sao mà tứ đại giai không, các Phật tử hay là những người ngồi ở đây là ngũ quẩn giai không à, hỏi tại sao là khi giai không, bởi vì tất cả các vị nữa là đang ngồi đó là do nó là ngũ quẩn nó hợp thành, tức là sắc thọ tưởng hình thức nó hình thành một con người. Nhưng mà vì nó là một hợp thể cho nên nó không có một cái thực thể cố định. Đủ duyên thì nó hợp, mà hết duyên thì nó tàn. Cho nên khi mà thở vào á, thì nó còn nói, thở ra mà không thở vào nó hết nói. Như vậy thì nó chấm dứt, như vậy thì nó không còn là con người nữa mà thành là gì? Là ma. Cho nên giống như là cái vật đó là mình đang ngồi vậy đó, tự nhiên có người mất cái mình đi là đi đám ma. Đi đám ma phải có một con ma mà tới một đám ma. Một đám ma nữa, tại vì nghĩa là nó không phải là một con ma, bởi vì nó đi vào trong một một thế giới có một đám ma lận, một đám của ma chứ không phải là một con ma. Nhưng mà tại sao mà cái người mà rất thân yêu của mình là cha là mẹ mà mới vừa còn đó thì mình kêu cha là mẹ thân thương lắm mà chết mình kêu là ma? Tại vì nó bước vào một cái thế giới mà mình không có thấy được, vì vậy cho nên mình cứ cảm tưởng là nó không còn tồn tại nữa. Và do vậy á, khi mà chúng ta định nghĩa là ngũ uẩn giai không, quán ngũ uẩn giai không, Bồ Tát có người đại quán ngũ uẩn giai không, nghĩa là thấy cái tứ đại hay là ngũ uẩn này nó không có thực thể, cho nên vì vậy mà độ nhất thiết khổ ách. Thành ra cái chữ độ nhất thiết khổ ách đây nó còn đòi hỏi là các Phật tử phải có tu tập với một cái độ quán sát rất là sâu xa, chứ không phải là dễ dàng như mình nói là nó xong đâu. Tại sao nói vậy? Là tại vì khi mà mình học giảng hoặc là khi mà mình học để mình hiểu á, giống như các vị thấy là cái đó hoa nên bàn vậy, nói rằng nó là hoa nhưng mà nó không phải là hoa, bởi vì nó không có thực sự, nó là vô thường, nó thay đổi. Cho nên khi nào mà nó nở nó hoa để lên bàn nó là hoa, mà thảy xuống rác rồi bỏ vô trong phòng thì nó thành gì? Thành rác chẳng hạn vậy. Thì như vậy, nhưng mà thật ra cái chữ không đây nó đòi hỏi các Phật tử tu tập đó, là nó không phải là rằng sau khi các Phật tử nằm xuống thành ma, tức là chết rồi mới gọi là không, mà ngay trong lúc các vị đang ngồi đang nói đang nghe đi thì các vị đó không có thiệt rồi. Nói vậy là gọi là đương thể tức không, nó rất là khó và nó rất là sâu xa. Có nghĩa là thật ra mấy người ngồi đây toàn là đồ giả không à, phải hiểu vậy đó. Tức là nó đương thể tức không, bởi vì vốn ngay lúc mà mình ngồi mình nói chuyện và mình nghe đây á, là mọi cái kiến thức thâu nhập và tự ngã của mình á, nó đều giống là không có thực thể, không có cố định. Cho nên là cái người nào tu tập có pháp, cái cửa gọi là không môn đầu tiên mà đi qua được cửa đó, tỉnh thức rồi đó, thì tự nhiên là mình thấy nó là cái người tu mà thấy nó là con đường không còn gì trên á, thì các vị sẽ thấy là đạt được một cảnh giới nào không? Không còn khổ đau nữa. Tại vì mình khổ đau là tại vì mình thấy có mình, có người, rồi có nhân, có ngã, có trình độ. Tôi là hồi xưa cũng là tờ từng học nói là cái bằng tiếng Pháp rồi nói nghe lớp bóp bắn lên luôn là đạn bắn vậy chứ. Bây giờ nói lớp bóp thôi nhưng mà nói ra hơi. Thì các vị thấy rằng chính chúng ta vì cái độ nhận thức, cái độ phân biệt của chúng ta nó tạo thành cái khổ của mình. Mà làm sao mà thấy rằng đó là không còn phải cái rằng sau khi mình già, mà ngay lúc đó, ngay lúc đang ngồi đây là mình đã thấy rằng là không rồi, đương thể tức không. Cho nên cái con đường mà Đức Phật nói đây là không vô tướng giải thoát này, cái từ này rất là khó. Và cũng giống như là mình nói rằng ngay khi mình nói là tại vì cái hoa này là nó là không, là nó tập hợp bởi đất nước lửa gió, rồi bởi có phong bón có mặt trời nó mới thành hoa này kia, là cái đó là thường, cái đó là chưa có phải là ý nghĩa của đương thể tức không. Nghĩa là ngay khi mà nó chưa ra hoa, nó đã là không rồi. Nó chưa thành tiếng hoa, nó còn đang là không rồi. Rồi bây giờ nó tồn tại cũng là không rồi. Rồi sau khi mà nó tàn hoại, nó cũng là không. Phải làm sao mà thấy được là cả một cái quá trình xuyên suốt mà không bị dướng mắt, thì lúc đó mới gọi là cái bằng đương thể tức không. Tức là khi nào các vị vừa nói là cảm thấy là vừa thấy một cái gì đó là cái bằng mình trực nghiệm, gọi là ngộ liền, giác ngộ liền. Chứ không phải qua một quá trình là thấy vậy phải đợi tôi ngồi tôi quán nha, rồi tôi suy nghĩ nha, tôi tính toán là trễ rồi, là hoàn toàn còn dính mắt rồi. Cho nên trong con người chúng ta, chúng ta cứ nghĩ rằng đó là làm sao mà lúc nào các vị tu mà thấy được rằng mình là Phật, chứ không còn nói rằng đó là phải bỏ hết phiền não, rồi phải đổi từ cái phiền não từ tham này trở thành bố thí, rồi từ bố thí rồi trở thành trì giới, chuyển như vậy đó, là nó đã là trở thành một cái định kiến thứ hai, nó trở thành một sở chấp thứ hai. Và do vậy mà làm thế nào để là ngay trong cái chỗ mà mình gọi là không này đó mà mình thấy được cái diệu hữu, tức là cái vi diệu của nó, hay không? Cái giáo lý chữ không không á, nếu mà các vị học á, là chúng ta mới thấy là trong một cái bài kinh trong Tạng Nguyên Thủy là Đức Phật đã nêu rõ rất rõ là một vị A La Hán là như thế nào. Cho nên một cái vị thiền sư, tức là Hương Nghiêm thiền sư á, nó một cái bài thơ đó là rất hay. Mà bài thơ của ngài nói, các vị biết bây giờ đây có nhiều người than nghèo lắm, nhưng mà không biết nghèo cỡ nào, cứ nói là con nghèo chứ còn không biết con lúc nào mới giàu. Đó, thiệt ra là vậy. Nhưng mà ngài á, ngài nói ngài nghèo là ngài nghèo sao biết không? Các vị biết ngài nói là khứ niên bần vị thị bần, tức là năm ngoái mình nói mình nghèo nhưng mà chưa hiện nghèo. Tức là khứ niên bằng vị, vị là chưa đó, khứ niên bằng vị thị bằng, nghĩa là năm ngoái nó bằng, nó nghèo chứ chưa thiệt là nghèo. Rồi bây giờ mình nói rằng cái bằng kim niên bằng thị thị bằng, năm nay á nghèo mới thiệt là nghèo. Nghèo mới thiệt là nghèo. Nhưng mà cái nghèo của ngài là ngày sao có hiểu không? Bởi vì người nói rằng khứ niên bằng du hữu trác kỳ, trác kỳ địa, tức là năm ngoái lúc mà mình nói mình nghèo á, nhưng mà vẫn còn cái dùi để cấm, cấm này mình gọi là cái bằng có đất cấm dùi đó, mình nói nghèo chứ không có đất cấm dùi. Nhưng mà năm nay đó thì đến nỗi gọi là dùi cũng không có. Nghèo đến mức độ dùi cũng không có nữa. Tức là năm bây giờ mình nói là mình qua đây mình đã mấy chục năm nhưng mà không có gì trong tay, không có đất để cấm dùi nữa. Mà nói là năm nay mới thiệt gọi là nghèo là sao vậy? Là dùi cũng có lấy gì đâu cấm. Ngài Hương Nghiêm nói cái câu nói đó rất là sâu xa. Thì các vị biết muốn nói cái ý nghĩa gì trong cái từ không không? Tức là khi mà trước khi chúng ta muốn tu tập á, chúng ta quán quán ra là thấy là tất cả các pháp là nó không một cái thực thể. Cho nên vì vậy nữa là mình đi cái bước thứ nhất là quán không, mình thấy thật sự là nó đều là một cái duyên khởi và đều một sự tập hợp. Ngay khi mình nói là cái ngôn ngữ của mình nó cũng giống là không có thực thể, tại vì nó được kết hợp bởi vì những cái lượng lập kiến thức, những cái duyên ngôn ngữ mà gọi là gì thôi, chứ còn thật ra nó không thực. Cho nên chắc bà nói rằng cái bữa đó thầy nói nó rõ ràng, chính thầy nói, do đó mình khổ đau. Thấy chưa? Vì chính bản chất khi mình vừa nói ra là âm thanh nó cũng là một sự tập hợp. Và các nghĩ rằng nếu mà mình nói ra đây rồi nói rồi cái nó không còn nữa, nó không còn nữa. Cho nên ngày xưa ta nói rằng đừng có nói nè, phải nên là bút xa gà mới chết chứ nói không chết. Nói rồi nó còn nó lật nó lại, nó tôi không có nói. Bởi vì không có ai, bởi vì chính cái bản thân lời nói nó không có một cái thực thể. Nhưng mà thì nó bút xa thì gà cũng không chết. Bút một cái xa thì gà cũng không chết, bởi vì nó cũng giống là nó cũng chỉ giống là một cái sự tạm giảm mà thôi. Cho nên bây giờ chúng ta đi qua cái bước thứ hai của ngày Hương Nghiêm á, là năm ngoái nó nghèo thì chưa nghèo. Có nghĩa là thật ra là mình nói rằng mình tu chứ thực ra là mình không có tu. Tức là mình mới gọi là không thôi, tức là mình mới gọi là quán không thôi. Mình nói mình tu cho nên là mình, nhưng mà rồi bắt đầu mình tu mình còn làm gì? Tu là phải gì? Phải chay mới tu nè, phải vô đây 3 ngày mới tu nè, thấy không? Rồi phải là giữ giới mới tu nè, rồi nghĩa là phải đầu đòn áo vuông mới tu nè, rồi phải nói lời đạo đức mới tu nè, rồi phải biết ít ra Nam Mô là Phật mới tu chứ tự nhiên chẳng biết cái ông Phật là ai mà tu gì, chẳng hạn vậy đó. Thì tất cả những cái đó là nó thuộc về tướng, phải không? Tất cả cái đó đều là tướng, cho nên từ cái chỗ mà là không ngôn này nó mới tới vô bước thứ hai là vô tướng môn. Vô tướng môn, cho nên trong 3 cửa các vị biết không, cái bước thứ hai là vô tướng môn. Tướng tức là tất cả những cái hình thức, những cái gì mà mình có thể so sánh được, những cái gì mình có thể so sánh được. Bây giờ ví dụ giờ mình nói rằng cái hoa, tại sao mình gọi là hoa mà mình không gọi là lá? Thì tự nhiên mình phải có sự phân biệt, bởi vì lá nó màu xanh mà hoa nó màu vàng, hoặc là hoa là kết tinh của cây rồi thành hoa. Nhưng mà tất cả mọi cái đó đều là một cái ngôn ngữ, một cái danh từ được định, được đặt bởi do thức mà ra, chứ thật sự nó không có gì là hoa cả, nó không có gì là hoa cả. Bản chất của nó không gì là hoa cả, phân tích ra nó không có gì là hoa cả. Nhưng mà mình nói hoa thì gọi là hoa mà thôi. Cũng như bây giờ mình nói mình gọi là mình phân tích ra giữa cái pháp môn này pháp môn kia, cái giới này giới nọ này kia thì thôi. Thật ra nó không có cái gì cả, nó không có gì cả. Thì cái chỗ đó được gọi là cái vô tướng môn. Mình làm thế nào để mà mình có thể vượt qua được cái vô tướng môn á? Cho nên bây giờ mình vô trong chùa bắt đầu mình phân biệt đẳng cấp. Rồi đó là cửa chùa, rồi vô đúng chùa, rồi Phật này, Phật kia, rồi tu pháp môn này, pháp môn nọ, rồi kinh đại thừa, kinh tiểu thừa. Bởi vậy giống như là nói rằng là Phật tử cứ muốn hỏi là kinh nào cũng được, thật sự là kinh cầu siêu. Có kinh nào để cầu siêu không? Rồi kinh nào là kinh cầu an? Vì do tất cả cái thời điểm và con người và các vị mà họ hướng dẫn cho cách tu tập, họ phương tiện vậy, họ lập thành một cái lập trình. Rồi bây giờ mình cứ theo lập trình đó, rồi mình cứ nói rằng đó là Cho nên là vì vậy mà đọc kinh đó là kinh đồ cầu cầu siêu. Rồi cái bữa nào có ai đó nhập niết bàn, tức là đã qua đời, cái mình nhận những mình tụng kinh Phổ Môn đó, trời ơi ông này chết sao tụng kinh Phổ Môn. Thì các vị biết là Bồ Tát Quán Tự Tại, tức là Bồ Tát Quán Thế Âm á, là kinh Phổ Môn, là kinh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà kinh Bồ Tát Quán Thế Âm mà đâu phải cứu người sống, cứ người nào cũng cứu hết trơn, thì tại sao mà cái người chết mà không tụng kinh Phổ Môn được? Nó không phải tụng kinh A Di Đà, tức là phải tụng kinh A Di Đà, tức là phải cầu về tịnh độ, hoặc là phải kiếm một địa tạng. Cho nên rõ ràng rốt cuộc là cái ông địa tạng ông chủ hụi về chuyện chết này. Cho nên nghĩa là cái gì ổng là ổng chủ địa ngục, cho nên kiếm ổng chứ còn kiếm người khác không được. Đâu có nào trong kinh nào, hoặc trong một cái đức Phật, hoặc trong một hệ thống tín ngưỡng nào mà nói rằng có một ông chủ địa ngục như vậy, không có nói. Nhưng mà vì cái thời điểm, cái thời khi mà chúng ta tu, chúng ta cứ bị dướng mắt vào những cái tướng đó mà tạo thành một cái vỏ thứ hai, và chính chúng ta bị xa lầy vào chỗ đó. Chúng ta bị bảo vệ và bảo bọc trên cái đó, và do đó chúng ta thay vì là thoát ra khỏi cái lưới thì chúng ta lại tạo cho nhiều cái lưới hơn nữa. Cho nên khi chúng ta tạo được địa tạng, chúng ta tạo đủ thứ màu mè hình ảnh rồi trơn. Do vậy chúng ta trang bị một cái vỏ thứ hai mà chúng ta không biết rằng đầu mình có thêm đầu. Thay vì giải thoát môn, tức là chúng ta phải cái bữa thứ ba chúng ta giải thoát, chúng ta phải bỏ được cái vô tướng môn. Vô tướng môn tức là cái hình thức phân biệt. Cho nên ngay cả cái kinh thôi rồi các vị thấy không? Rồi cái chuyện mà tụng kinh cũng vậy, gõ chuông, gõ mõ cũng vậy. Có nhiều người nói rằng đó là trời ơi, cái chùa đó tu gì mà thấy tụng kinh hay là cửa gõ mõ cũng sai. Không có cái mõ nào là mõ đúng, cái mõ này mới là mõ sai. Cái mõ mà cái miệng mình đó là mới nói sai, nó vậy nó bạ. Chứ còn cái mõ nó tự nó không có tiếng sai thì tiếng đúng. Mục đích của nó là tiếng nhiệt để gì? Để phân biệt, để giảm cái hơi thở. Vì vậy cho nên những người mọi tụng kinh họ có mỏ là lúc mà mình đọc không nổi nữa, tiếng mỏ nó giúp cho mình nối với nhau mà không có bị ngắt khoảng. Chứ không tự nhiên đọc có 2-3 phút cứ ngưng, 2-3 phút cứ ngưng, mình nghe cái bài kinh nó không có hay. Vì vậy người ta dùng cái tiếng mỏ, người ta điều phục lại, làm cho âm thanh nó đều. Và nghe tiếng mỏ vậy thì cái lời kinh nó suôn sẻ. Chứ đâu có tiếng mỏ nào gọi là sai, tiếng mỏ là đúng. Rồi thì trong thiền môn bắt đầu họ mới có nhiều cách vô chung vô mỏ rồi tam theo bằng là vô tam rồi ra đã thấp như là vô ra rồi tiếng mỏ tiếng ra 3-4 rồi nghe cái người nói là vậy mới đúng. Vậy thì chỗ nào đúng thì cái đó gọi là vô tướng môn. Nếu mà chúng ta vướng vào chỗ đó tức là chúng ta chưa qua được cái gọi cửa vô tướng. Cũng như là hoa vậy, hoa là chúng ta cứ thấy rằng là hoa này là hoa gì, nó đúng hoặc nó sai, nó không có tên gọi. Vì cái chỗ không môn chúng ta qua rồi, chúng ta thấy là nó không có một thực thể, nó không có một cái gọi là cố định cho nó. Vì vậy mình đừng có khổ sở. Về kể cả tướng nam nữ cũng vậy, kể cả tất cả mọi con người chúng ta thì các vị thấy không, nó bệnh lý và nó hầu như tất cả tánh nó giống như nhau. Nó như vậy thôi, được gọi là thật như thị, tức là nó như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, chứ không hề có một sự khác biệt trong đó. Và cái câu thứ hai mà ngài Tôi Nguyên nói vậy đó, nghĩa là năm ngoái gọi là nghèo mà chưa nghèo là gì? Nghĩa là khi mà mình đi tu á, mình thấy rằng mình là tứ đại giai không rồi, nhưng mà mình không có không. Mấy ông sư nói tứ đại giai không rồi cũng vô chùa, ổng làm chùa trì chùa rồi cũng giữ đất, cũng mua đất, cũng kiếm đất, cũng đi kiếm tiền đủ thứ chuyện, thì như vậy ổng phải là giai không? Không, không nói nghèo nhưng mà chưa có nghèo. Nghèo này là nghèo giả tạo, nghèo này là nghèo không biết, chứ không phải là nghèo. Chứ nghèo mà ngài nói rằng đó là năm nay mà nghèo mới gọi là nghèo, tức là khi nào mà mình mới biết được rằng đó là biết được rằng những cái mà mình tưởng rằng giải thoát, tưởng rằng tu tập, cái đó cũng không có thiệt. Có nghĩa là cái dùi mà mình tưởng rằng cái dùi là cái duy nhất để mình gọi là nghèo đó, để mình cấm đó, mình không có. Tức là những cái mà chúng ta dướng mắt tu mà không có thấy mình tu. Cho nên lúc mà mình dụng tướng là mình tu bố thí, tu trì giới này kia, nhưng mà mình không thấy mình tu. Mình cứ thấy là cái công việc đó là công việc rất là bình thường, là tự tánh duyên khởi vậy thôi. Chứ không phải rằng đó là đây là tu phải tu như vậy mới đúng, tu là tu như vậy chứ sai. Cho nên đó là do người ta khen là mình tu vậy mới đúng pháp rồi mình hạnh phúc. Rồi khi người ta nói rằng cái đó mình sai pháp thì mình cảm thấy mình khổ đau. Thì tất cả những cái đó là mình dướng vào cái thứ hai là cái phần vô tướng một. Cho nên làm thế nào để mà chúng ta ngồi thiền mà quan sát được theo cái lời nói của ngài Thượng Nghiêm, tức là năm nay nghèo mới gọi thật là nghèo. Có nghĩa là tu bây giờ gọi là tu là gì? Tu mà không có tu gì hết, tu mà không có tu cái gì, Còn tu mà thấy cái để tu, cái để đối trị, cái phiền não, cái này cái kia đó, thì coi như là chưa phải là tu. Đó là cái ý nghĩa sâu xa của thiền. Bây giờ mình nói thì nó xa quá, cho nên bây giờ chúng ta đi qua cái thứ ba đây, gọi là giải thoát môn, hay gọi là vô tướng, vô nguyện môn. Cái đó gọi là vô nguyện môn, cũng gọi là giải thoát môn. Vì sao gọi là vô nguyện? Vô nguyện là gì? Không có mong cầu. Không có mong cầu. Không mong cầu, không chờ đợi, không ước ao. Còn gọi là vô tác môn, tức là không có hành động, tức là không có tạo tác. Cái gì mà không có hành động, không có tạo tác, tức là chấm dứt mọi hành động tạo tác của dục, thì lúc đó chúng ta đạt được cái chỗ đó gọi là giải thoát. Cho nên đó là bậc A La Hán, bậc bậc được chứng được A La Hán là gọi là vô lậu hay gọi là vô sanh, có nghĩa là không có còn tạo tác dân cái nhân để tạo thành sinh tử nữa. Đó gọi là vô sanh, hay gọi là cái bằng vô nguyện môn. Trong ba cửa thì cái cửa cuối cùng, thật ra trong ba cửa mình phân ra vậy, chứ trong ba cửa này là nó đều liên kết với nhau. Hoặc là nếu các vị nói rằng đó là mình muốn tu mình chỉ cần vào một cửa rồi đó, thì thông hết hai cửa kia, không có ai tự liệt. Chứ còn nghĩa là mình phân biệt thì mình thấy nghĩa là không môn, rồi vô tướng môn, rồi tới vô tác môn, hay là vô nguyện môn, hay còn gọi là giải thoát môn. Thì ba cái cánh cửa này được gọi là ba pháp tu quán rất là sâu xa của Phật giáo, được gọi là tam giải thoát môn. Và trong cái câu kinh Pháp Cú Đức Phật nói là một vị A-la-hán không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không hướng chúng đi khó tìm, có nghĩa là không có bị vướng mắc, không có bị chấp vào một chỗ nào. Bây giờ chúng ta trở lại từ đó là vô nguyện môn hay là vô tác môn, nó có một cái tầm mức thế nào nếu mà mình quán niệm. Tại vì chúng ta cứ cầu nguyện và chúng ta cứ mong ước, chúng ta cứ muốn, cho nên vì vậy mà chúng ta cứ phải chờ đợi, mình gọi là truy đuổi những cái hạnh phúc hay là truy đuổi những cái thành tựu mà mình không thấy bây giờ. Trong những cái pháp môn của Đức Phật á, cái pháp môn của Phật dạy là một trong những cái điều cao quý nhất của Phật là thiết thực bây giờ và ở đây. Bây giờ là ở đây. Thì như vậy cái từ mà vô nguyện môn á, là nó sẽ chấm dứt cho chúng ta mọi tất cả những ước ao. Tại sao là ngày mai mình mới ăn hạnh phúc mà bây giờ mình không hạnh phúc? Cứ nói rằng thôi để khóa sau đi rồi con mới tu. Tại sao bây giờ không tu? Nói rằng cái này để ngày mai mới ngon. Tại sao bây giờ mình không ăn? Có nhiều người là cái bằng đó là nghĩ rằng đó là mua để cái này để ngày mai để dành ngày mai ăn, nhưng mà mình có ngày mai được hay không? Ngày mai ăn phải trả tiền mà, nhưng mà không có ngày mai. Cho nên đó, cái chỗ chữ vô nguyện môn ở đây có nghĩa là chúng ta không có một đối tượng để đi đuổi, cho dù đó là một quả vị chính đắc cũng không có. Nói rằng đó là con tôi phải tu tới chứng A La Hán tôi mới được an lạc giải thoát. Thế tại sao bây giờ mình không an lạc giải thoát bây giờ đi, mà mình phải đợi chứng tới A La Hán? Nó bây giờ đó là tôi phải niệm Phật tới là nhất tâm bất loạn, tôi về tới tịnh độ thì tôi mới được đó là được gì, được đó là cực lạc và hạnh phúc. Tại sao bây giờ mình lại không có sự cực lạc hạnh phúc? Tại sao phải cầu tới khi chết rồi mới về tịnh độ? Không, ngay cả bây giờ lúc mà chúng ta thanh tịnh, chúng ta an ổn là bao nhiêu ta đi trong tịnh độ. Sáng các vị nó là đi ra ngoài cái rừng mà các vị nghe nó là chim nó hót, nên là thấy nó giống như là ca lăng tầng già, anh bỏ sẽ liệu nó ca nó ríu rít vậy, nó tự tại lắm, nó rất là rộng không, nó rất là an bình. Thì ngay lúc đó là những bước chân của mình là những bước chân tịnh độ, không có mong cầu, không có chờ đợi, không có lo âu gì, không có sợ hãi, có nghĩa là đạt được tự tại là tịnh độ. Cho nên tại sao là mình phải đợi ngày mai mình mới về tịnh độ? Đó, ý muốn nói vậy. Cái chữ vô nguyện môn có nghĩa là, hay gọi là vô tác, có nghĩa là chúng ta chấm dứt tất cả đối tượng mong cầu. Cứ nói rằng là tôi phải đi làm tóc mà tôi mới đẹp. Bây giờ mình không đẹp sao? Bây giờ mình không đẹp sao? Rồi nói tại hồi nhỏ tôi mới đẹp chứ bây giờ giờ già rồi xấu xí. Nên mình có những cái gì được gọi là xấu xí? Thấy không? Cho nên là mình cứ trở lại quá khứ đã không được rồi, rồi mới đợi tới tương lai, mới đợi tới ngày mai tôi mới khỏe, ngày mai tôi mới mạnh, ngày mai tôi mới đẹp. Ngay cả bây giờ là còn ăn được, còn nói được, còn thưởng thức được, còn uống được là lúc bây giờ là một cái hạnh phúc của mình rồi. Thế tại sao mình phải đợi ngày mai mình mới có hạnh phúc được? Hay là tại sao mình phải có được bao nhiêu tiền mình mới có hạnh phúc? mình cứ nói rằng cái là bây giờ là tôi đã là cái ông nghỉ ngơi rồi. Bây giờ các vị biết là cái ông câu chuyện mà của Mỹ ở Mexico vậy đó, ông nói là ngồi đi câu hỏi nhiêu câu câu được mấy con cá về cái là quán nhậu nên tại sao mà anh không đi câu là nhiều hơn con 10 kg để làm gì, bán làm gì, bán lấy tiền rồi mua được tàu ra hơn đánh cá có công ty giàu có để dành tiền 5-6 năm rồi anh hưởng thụ. Trời ơi, bây giờ tôi hưởng thụ rồi nè, tôi chỉ cần là câu được 2 con tôi ra tôi bán cái gì tôi nhậu tôi hưởng thụ rồi đó. Tôi không có còn cần đợi gì tới 5-65 mà tôi retire nữa. Các vị biết tôi retire được không? Các vị biết tới lúc 65 rồi, 65 là không còn răng để ăn nữa, không còn hưởng thụ, không còn nhai, không còn gì nữa đâu. Ngay bây giờ còn răng thì không chịu nhai. Nói là tôi dưỡng răng để 10 năm sau ăn cho nó đã. Dưỡng răng thì được nữa, dưỡng tới lúc nó hoại rồi tới đâu dưỡng không? Đó, chúng ta thấy được rằng cái ý mà của cái vô tán môn hoặc là vô miệng môn nó rất là sâu xa. Bây giờ là nghĩa là nếu bây giờ không giải thoát được, nếu bây giờ không được bình an, nếu bây giờ không tự tại thì đừng có ước mơ gì nữa. Bởi vì giải thoát môn nó ở ngay bây giờ, nó giải thoát ý niệm của mình mà. Cho nên không có ai ràng buộc mình, tại vì chính mình ràng buộc mình thôi, chứ còn đâu có ai ràng buộc mình. Bởi vì các vị biết là có đệ tử ở đây đó là nhiều duyên, nó mua là được mấy chục sữa để dành đây, nó để chở đồ nhiều quá về Việt Nam để cho ông già nó không kịp, cho nên đợi tâm mãn tháng năm. Nhưng mà nay nó về vậy, ông già nó chết rồi cho nên sữa để đây với tèo. Cho nên là làm sao mà mình nói tới cái chuyện là đợi ngày mai đợi mới gửi được. Đó là mình chưa kể nữa, nó muốn đi về là để thăm ông già, bà già nó đi về nghĩa là mua, bởi vì hạnh phúc lắm, bởi vì mua được giá Việt Nam sale, tức là cho từ đây đi về tới Việt Nam rồi còn đi ngược nữa là 5-6 ngàn tốn tiền nữa, đi qua bển đi nửa đường già cũng mất ra về nữa là cái bằng không thấy được mặt ông già, không thấy ông già được cái gì cũng chơi. Thành ra cái gì mà chúng ta có thể nghĩa là cái bằng nghĩa là ước tính nguyện được nó không thật, mà nó không thật. Cho nên chính chỗ này là chỗ mà Đức Phật nói rằng trong Phẩm A La Hán, một cái người đạt được A La Hán tức là ngay trong cái vị trí, ngay trong hiện tại nó là tu tập trong con đường của hành xứ, chứ không có phải nó là cái bằng, nó giống như cái câu mà mình nói rằng là ông bà anh mà cái bằng chạm tay nhau là cái bằng nhớ nhau cả đời vậy. Tức là cái bằng phải mình phải sờ, phải mó được cái thực tại thì mình mới có thể giải thoát. Chứ mình đừng ước mơ rằng là mình tu tới cảnh giới nào hoặc ai đó đưa mình giải thoát, hoặc là mình về tới cảnh giới nghĩa là tịnh độ mình mới được cái là hạnh phúc được cực lạc. Không có phải vậy, không có một cảnh giới nào mà không có cái khổ đau đó. Đã gọi là cảnh giới có nghĩa là nó có tướng, tức là nó có thành, nó có trụ, nó có hoại, nó không. Cho nên không có một cảnh giới nào mà không có sự khổ đau nếu nó có thành tựu. Cho nên ngày xưa lúc mà thầy còn nhỏ mà học là nói về tịnh độ thì hỏi rằng nó tịnh độ trở nên cũng có ăn ha. Bởi vì là mình đi kinh hành xong rồi mình nghĩa là đi một vòng, đi các nước rồi mình lượm hoa mình về mình cúng dường xong rồi mình có đồ ăn, muốn ăn có ăn. Nó ăn xong rồi thì ông thầy hỏi như vậy, tịnh độ nó có toilet không? Ăn thì nó phải có tiêu gì không? Ăn thì nó phải có tiêu quá, phải có toilet. Mà nếu nó có toilet thì nó đâu còn tỉnh nữa. Nếu nó có toilet thì đất nó cũng phải có cầu tiêu. Mà cầu tiêu thì các chị biết là chất phẩm mà thải ra từ con người của mình mà. Nói không, cái này ăn nó là hưởng hơi. Thì nó giống như ma, nó giống như là cái bằng hưởng hơi thì nó không có tiêu ra. Cho nên thật ra là tất cả đều là pháp lý cả, tất cả đều là ngôn ngữ pháp lý. Nhưng mà mình lại bị nghĩa là bị gì? Bị dụ dẫn hay là bị mơ hoặc bởi cái ngôn ngữ của pháp lý. Cho nên khi người ta muốn diễn tả để chúng ta đạt được một hạnh phúc nào đó thì không thể nói mà nó là hạnh phúc mà mình không có sờ mó được. Cho nên vì vậy các vị đó họ phải sử dụng những cái gọi là pháp, cái pháp đó tức là phương tiện để họ diễn đạt, để mình có thể suy nghĩ có một cái hoài bão, một ước mơ tu tập để đạt được cảnh giới đó. Chứ nó không phải là như vậy, nó không phải là như vậy. Mà mình là cứ thấy nữa là nó tất cả những sắc màu, những sắc màu đủ thứ, kể cả là giống như mình nói rằng là hào quang của ông Phật vậy đó. Hào quang của ông Phật không phải là tại sao mà minh quang cũng đương là không có thờ Phật mà có hào quang. Bởi hào quang bây giờ là nó làm điện kẹt trời chóng mặt thấy trời luôn, mà một lát thì nhức đầu. Mà có bữa điện cúp cái Phật cũng mất hào quang luôn. Thành ra không phải như vậy. Hào quang của Phật là bản thân Phật là hào quang rồi, bởi vì Phật là tuệ giác, Phật là giác ngộ, là trí tuệ, cho nên Phật là hào quang. Cho nên vì vậy là mình không cần phải có hào quang thì Phật là hào quang rồi, chứ đâu có gì mà phải là làm thêm cái hào quang biết sao nữa, làm tròn như cái mâm nữa. Rồi cái hào quang của Phật chiếu tới gì, mười phương thế giới, trên thì tới trời hữu định, dưới thì tới địa ngục A Tỳ, chứ hào quang gì mà có bằng cái mâm thì nó chiếu đi tới đâu. Rồi các vị biết không, có nhiều chùa sau này làm nhiều hào quang, trời ơi chạy ra thì vô phóng ra phóng vô, nó giống như là cái bằng đó là cái bằng cải lương vậy đó, trời ơi khổ sở thì thôi. Nhưng mà dĩ nhiên có nhiều người thích lắm, trời Phật có hào quang đẹp, không có hào quang thấy buồn phải không? Nhưng mà ông Phật mà phải ngồi một cách cô đơn cô độc như vậy đó, Phật nó mới là ông Phật. Tại vì sao vậy? Tại vì nghĩa là bản thân Phật là cả một hào quang. Cho nên Phật là một nhân cách, mà Phật là một cái tên gọi của sự giác ngộ. Cho nên người nào mà là chúng ta biết rằng là Phật có trong ta là gì, chúng ta có sự giác ngộ tỉnh thức là lúc đó chúng ta Phật. Mà nếu lúc nào chúng ta làm bậy, chúng ta không có còn nghĩ tới cái chuyện tốt chuyện đẹp nữa là chúng ta là ma. Ma Phật Phật cũng do ta mà. Cho nên vì vậy chúng ta hiểu được cái lời mà kinh nói là A La Hán ở đây cũng như vậy. A La Hán đến đây cũng như vậy. Bởi vì khi Đức Phật nói vào câu 93, Đức Phật nói là ai lậu hoặc đoạn sạch, ăn uống không tham đắm, tự tại trong hành xử, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, dấu chân thật khó tìm. Câu trên đó thì hướng chúng ta khó tìm, tức là khi mà các vị A La Hán mà giải thoát rồi thì ác ma không có thể tìm thấy được cái sự xuất xứ, sự ra đi. Tức là những vị A La Hán họ không khởi một ý niệm tạo thành sinh tử. Cho nên vì vậy mà ma là nó không có tìm thấy được. Trong kinh Nikaya tức là diễn tả là mỗi khi một vị A La Hán mà sắp sửa nhập là niết bàn, tức là họ bỏ cái thân này, thì lúc đó nghĩa là ác ma nó bay quần quần như một cái dòng khói đen, nó bay kìa, nó tìm thử coi rằng cái ý niệm của cái vị tu này bây giờ về đâu. Nếu mà vị đó khởi lên một ý niệm là mình biết vị này chưa chính là ai, tức là mình có sợ hãi, mình có mong muốn lên trời để hưởng lạc, hay là những vị tỳ kheo mà tu với chứng A La Hán thì rất là ưu lo, bởi vì nghĩ rằng mình đã chưa đoạn được lậu hoặc, chưa chứng được A La Hán. Nếu chưa chứng A La Hán mà mình còn phải sinh một cảnh trời nào đó, dù là trời sắc giới hoặc là trời vô sắc giới, khi mà sinh vào cái trời đó rồi thì mình có thể ở trên đó vào khoảng bao nhiêu triệu năm đó, nhưng mà hết phước mình có thể rơi lại xuống cảnh trần gian này làm khổ, tức là còn đọa lạc, tức là còn sinh tử. Cho nên những người tu ngày xưa họ rất là sợ sinh lên ngoài trời. Họ tu để đạt được một cái quả vị là gì? Là vô sanh, có nghĩa là không còn sanh khởi thiện nào sanh tử nữa. Thì trong đây được ví dụ là ai lậu hoặc đã đoạn sạch, ai mà lậu hoặc đã đoạn sạch thì cái ăn uống không còn tham đắm nữa. Rồi tự tại trong hành xử, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, dấu chân thật khó tìm. Nó đã bay như không rồi, đâu còn cái dấu chân nữa. Cho nên chính vì vậy mà trong cái tăng đoàn ngày xưa cũng vậy, là người ta rất là đã trọng tới cái việc mà ăn uống. Bởi vì các vị thấy là ngày nay người ta khổ cũng là gì? Là gì? Vì ăn với mặc không? Tìm cầu ăn với mặc không? Tất cả các cái mà chúng ta gọi là chiến tranh ngày nay, kể cả giữa gì? Giữa những khối tư bản và khối cộng sản đánh với nhau cũng chỉ vì là để giành ăn kiếm ăn thôi. Vì ví dụ giờ Trung Hoa nó quá nhiều người đi, mình gọi là cái bằng nạn nhân mãn, tức là 1.400.000 người, nó nhiều người quá, bây giờ ở một cái đất nước đó cho nên nó đâu, người ta thì sanh mà đất đâu có sanh được, cho nên vì vậy phải gì, đi qua cướp đất, lấn đất, giành dân, giành biển, để như vậy để lấy cái tài sản đó và để cung cấp lại cho những người dân của mình. Vậy thôi. Và kể cả bây giờ nữa là tất cả những khối tư bản nó không có lánh đất dành cho kiểu đó, nhưng mà nó bắt đầu nghĩa là cái bằng phát triển những kỹ nghệ, nghĩa là tạo ra những cái nền sản xuất để gì vậy, để đem lại cái nhu cầu, đem lại cái mậu dịch cho dân chúng. Dân chúng phải có làm phải có ra sản phẩm thì phải có người tiêu thụ, rồi mới có người nghĩa là mua, rồi mới lấy tiền về để nuôi ăn. Mở mắt là ăn, mở mắt là cái bằng vợ tủ lạnh, mở mắt là nấu, mở mắt là đi tìm, hay chiều rảnh cái lái xe đi ra chợ, chỉ có chừng đó thôi. Ăn như mặc chỉ có hai làm cho người ta, làm cho cả một cái thế giới này nó đảo lộn. Chỉ có những đó thôi các vị ơi. Vì vậy trên con đường tu hành, giải thoát cái đầu tiên nó cũng phải là giải thoát, giải thoát cái chuyện ăn mặc. Vì vậy những người khất sĩ ngày xưa là họ rất đơn giản là vậy. Những người khất sĩ ngày xưa, tức là hồi thời khất sĩ của Đức Phật á, là cuộc sống họ ở trong một cái gì, cái bàn. Cho nên là họ mang ra, ai bỏ gì vào đó ăn xong rồi cho xong rồi rửa sạch cái bát tục trở lại. Buổi chiều đó mình phải ướp cái bát cho khô, không có để một cái gì, không có chứa một cái gì trong này nữa trơn á, thì người đó được tự tại giải thoát, giống như con chim vậy thôi. Nếu người nào không giải thoát cái chuyện nữa là ăn và mặc á, thì người đó không thể tu tập tứ hành xứ được, không tu tập được. Cho nên những cái vị mà Vipassana hay gọi là những vị khổ hạnh của Thái Lan hoặc là của Miến á, họ phải vào ở trong rừng được. Họ rào vào trong rừng là các vị biết là họ tu tập, bây giờ cũng có những cái rừng khổ hạnh bên Thái Lan họ tu tập hay lắm. Người này không hề thấy được cái người kia, tức là mình ở trong cái rừng vắng đến mức độ là không có thấy người nào xung quanh đâu. Mình ngồi trong cả tuần lễ hoặc là chỉ có lúc nào cần thức ăn mình mới đi ra mình khất thực xong rồi mình trở lại. Giờ họ tu như vậy, các bạn họ ngồi thiền cứ nghĩa là các bạn sâu xa vào trong thiền quán như vậy một cách nữa là ngày này qua ngày kia. Không có, thứ nhất là không có chú trọng chuyện ăn, thứ hai là không có chú trọng chuyện mặc. Dĩ nhiên là chắc chắn là những người đó tới bây giờ cũng vậy, mà họ phải đi toilet bằng moi lỗ thôi chứ không có toilet ở trong rừng mà toilet đâu. Và những người vậy thì họ mới đi vào cái hạnh viễn ly, và họ mới đi vào con đường của tứ niệm xứ là ba rồi. Chứ còn nếu bây giờ mình đòi hỏi theo một cái kinh nghiệm của mình đòi hỏi tất cả những cái việc mà ăn mặc đầy đủ á, là nội vấn đề là mình suy nghĩ nhu cầu và cung ứng cho cái việc đó không á, là nó là một cái dạng phiền não rất là lớn. Đó là chưa kể chuyện tham đắm nữa, là ăn ngon, là ăn dở, là ăn cái này khó tiêu, là ăn cái này bổ, ăn cái kia không đủ bổ, nội là chọn dinh dưỡng không, là đã làm cho mình khổ rồi thì làm sao mình giải thoát được. Cho nên vì chỗ này mà Đức Phật nói câu này tự tại trong hành xứ, tức là rất là an lạc ở trong cái hành xứ của mình. Hành xứ là gì? Là đi đứng nằm ngồi mà không có dướng mắt, không có bị nó là khổ lụy về cái chuyện đó là ăn và mặc, hai cái làm cho người ta phải khổ đau. Cho nên chính điều đó mà Đức Phật thí dụ là giống như những con chim. Mình học được những con chim là nó không có tủ lạnh, nó không có đầu tư gì gì trên, chỉ sáng là các bạn bay đi đã ăn rồi cái về ngủ rồi sáng bay đi, cái ổ nó không có tủ lạnh, không có đầu nướng, không có gì cả. Đi ăn gặp cái gì ăn cái nấy, có gì ăn cái nấy, nếu ăn nhiều thì no hơn, còn không có thì ăn đói rồi cũng phải trở về thôi, chẳng hạn vậy. Thì cái hình ảnh đó cũng cho chúng ta hiểu được rằng khi Đức Phật ngài ví dụ điều này để viết, Đức Phật ví dụ cho những người thực sự xuất gia muốn viễn ly và chứng được A La Hán, chứ không phải nói với các Phật tử. Cho nên vì vậy khi mà mình muốn tu tập á, mình muốn đi con đường duy nhất để chứng đạo, mình phải thấy được rằng đó là mình đang đi đến đâu, mình không bị cái vấn đề ảo tưởng là mình nói rằng đó là tu sao cũng thành hết đó, nghĩa là bởi vì mình có hạt giống Phật mà, cho nên nghĩa là bỏ đâu cũng thành Phật hết. Cho nên vì mình có ảo tưởng vậy rồi mình cứ tưởng rằng đó là mình ngủ trên niệm nữa là cái phần nó êm ấm, hoặc là mình ngáy hò hò cũng thành Phật được. Dĩ nhiên mình cũng thành Phật, nhưng mà Phật cỡ đó thôi, Phật không có hào quang vậy thôi. Nên là mình làm cái gì cũng có thể thành Phật được hết. Tức là trong Phật nó có nhiều chức danh lắm, Phật nào cũng được hết, kể cả như là cái phần Phật đất, Phật gỗ, Phật đồng, Phật gì cũng được hết. Nhưng mà Phật giải thoát thật sự thì nó phải đi đúng con đường, chỉ có một con đường mà thôi, tức là phải thực hành. Thực hành cái chỗ gọi là giải thoát là phải buông bỏ, phải quán được cái nữa là giữa không, rồi tới vô tướng, rồi tới vô tánh. Cho nên bây giờ các vị thấy không, mình cái con người của mình quan trọng nhất là mình rất là ước nguyện đủ thứ. Có nhiều người nói rằng là muốn tu giải thoát là phải cạo đầu, đâu phải là đợi cạo đầu mới giải thoát. Chính những người vì cạo đầu họ lại không giải thoát thì làm sao? Hay là nói rằng đó là mình phải ở trong chùa mình mới có thể giải thoát được, nó ở nhà mình không giải thoát được hay đâu. Cho nên nghĩa là cái chỗ mà mình còn cầu, mình còn đặt một mục tiêu để mình đạt được á, là cái đó mình dướng vào cái chỗ nghĩa là vô tác, tức là vô nguyện, phải vượt qua cái chỗ nghĩa là cái bằng không có nguyện, không có tác, tức là không có tác ý, không có mong cầu, không có đích để mình đến. tu như vô tu, hành như vô hành, thì khi đó chúng ta mới hiểu được cái yếu tố sâu xa của thiền học hay gọi là của Phật học. Bởi vậy đến một lúc là các vị mà đạt được A-la-hán hoặc các vị đạt Bồ-Tát, nếu là họ vẫn ở trong thế giới này, họ vẫn ăn, họ vẫn bệnh, họ vẫn có những sinh hoạt của chúng ta, nhưng họ không gì, không vướng mắc sở hữu của cái tướng và tác, có nghĩa là họ không có cái tướng và không có thấy, tức là không có chấp tướng, không chấp tướng tôi là nam là nữ là khỏe là mạnh. Bởi vậy chúng ta mới có Bồ Tát Quan Âm là 32 ứng hiện thân chứ, các vị thân. Cho nên Quan Âm Bồ Tát đã đi đến cái chỗ đó là không vô tướng vô tác, cho nên vì vậy mà ngài có thể là hiện đồng nam đồng nữ, kể cả là thiên long thần quỷ dạ xoa, kể cả là phụ nữ thân, tất cả hiện cái gì cũng hiện được, tới 32 ứng hiện thân nữa mà. Cho nên ngài có thể hiện đồng nam đồng nữ, và như vậy cũng đồng nghĩa cho chúng ta thấy rằng cái giá trị của Phật học là chỗ là nếu mà chúng ta vượt qua được cái chỗ không còn có một cái sở đắc mong cầu, tức là không thấy một đối tượng để tu tiến, và giá trị là giá trị ngay bây giờ ở đây, chứ không phải là chúng ta sống lâu hoặc là mau hoặc là thời gian. Bởi vì bây giờ chúng ta trở lại cái chỗ mà mình suy nghĩ là tại sao mà đợi tới đó là già mình mới tu, hay là tại đợi là từ mình vô chùa mình mới chứng được cái đạo gì. Tại vì ngay cả cái vấn đề giải thoát là chúng ta có thể biết rằng là nó ở trong cái sự nữa là hiện thực, chỉ là chỉ cần ngồi rồi thở thôi, chỉ cần ngồi rồi thở thôi. Còn nếu không thì chúng ta sẽ tạo thành ảo tưởng, ảo tưởng cho một cái gì đó. Nếu đắc đạo nó phải đắc một cái gì đó nó ghê gớm lắm, hoặc là nó phải là thành một cái gì đó khác biệt lắm, và do cuối cùng là chúng ta tạo ra vô số ma chứng, vô số ma chứng. Cho nên khi mà ngài nói rằng đó là bây giờ đó, tôi mới biết chắc rằng đó là tôi nghĩ là thật sự là nghèo, bởi vì tôi không còn cái dùi để gắm nữa, tức là không còn chỗ để chấp mắt nữa. Nó là họ làm tất cả, họ tu họ có thí được địa giới, nhưng mà họ không có chắc, họ không có làm gì mà họ không có nghĩa là nói rằng cái này đúng cái này sai cái này tốt cái này xấu gì cả, mà họ chỉ làm theo cái gì là cái chỗ được gọi là cái mình, ngay cái chỗ mình gọi là tâm mà thiện lương, cái tâm ban đầu á, nó vốn là như vậy chứ không phải là bị che lấp nữa, thì được gọi là các người đó được tự tại, được gọi là giải thoát, được gọi là vô tướng một. Bây giờ chúng ta suy nghĩ lại rằng nếu ngày nay chúng ta tu dùng một khóa tu quân tu, hay là chúng ta có thể nữa là tu Phật tử tại gia, hay là nghe kinh, rồi chúng ta sẽ hiểu được từ cái quá trình chúng ta học Phật, chúng ta cái giá trị của cái đời sống ngay bây giờ như thế nào. Thì các vị nghe lại cái câu chuyện mà nói về đó là Lão Tử, một trong những cái vị nổi tiếng của Trung Hoa, có hai cái đạo mà bây giờ ở Trung Hoa họ vẫn tôn thờ, vẫn đi theo, đó là Lão và Khổng. Lão là gì? Lão tức là cái bằng cái vị mà được gọi là Lão Đan, tức là vị mở ra cái con đường mà đạo đức học, và khi trước khi đi thì vị đó để lại một cái bộ tên là bộ Đạo Đức Kinh. Có dịp rồi các vị đọc bộ Đạo Đức Kinh, vì những Hán chữ Hán dịch ra, khi dịch ra rồi mình mới thấy rằng đó là trong những cái lời dạy của Lão Tử. Và Lão Tử này đó, sau này người Trung Hoa họ tôn lên nó giống như là cái bằng thiên tiên, tức là một cái vị đó là cái bằng chủ quản của cõi trời, gọi là Lão Tử, là thiên tiên. Còn họ cho rằng Khổng Tử là để dạy về xã hội, cũng giống như là địa tiên, cũng giống như là nhân quần xã hội, tức là giáo dục để chúng ta có thấy nữa là quân sử thần tử thần bất tử bất trung rồi đó, là thuộc về của trị gia, rồi nữa là cái bằng tề gia trị quốc bình thiên hạ, cái đó là chủ trương của Khổng Tử. Hai cái đạo đó rất là mạnh của Trung Hoa, và nó ảnh hưởng nguyên cả châu Á, trong đó có Việt Nam của mình. Suốt một cái thời đại gần 2000 năm là những vị vua Việt Nam mình là đi theo con đường của Khổng Phu Tử. Và con đường tôn xưng là gì? Là dạng thế chi chi biểu hay là thế chi sư, tức là thầy của cả dạng thế. Bây giờ cái Lão Tử khi mà trước khi ông mất á, thì Lão Tử định nghĩa thế nào về cái đời sống giá trị? Lão Tử sống cũng lâu lắm, thì khi Lão Tử đi qua, Lão Tử muốn bỏ đi, không có muốn ở thế gian này nữa, muốn lên cởi con trâu, muốn đi lên cõi, thì lúc đó có một cái vị quan mới chặn đường lại, đảnh lễ xong rồi nói rằng ngài trước khi ra đi thì ngài nên để lại cái gì cho hậu thế. Thì Khổng Tử mới để lại một cái bộ sách bây giờ vẫn còn tồn tại ở tại Trung Quốc tên là Đạo Đức Kinh. Đạo Đức Kinh. Thì bây giờ có một hôm nọ có một ông nghe ông tới 120 tuổi luôn, ông rất là khỏe mạnh, ông rất là tươi tắn. Thì bây giờ ông tới ông mới gặp Lão Tử, ông nói là nghe nói tiên sinh là một cái người nghĩa là lãnh đạo, một cái người có nghĩa là tài an bang kế thế mà không có thích trốn hồng trần, thiêu du tự tại, trở thành một đạo sư. Nhưng mà tôi muốn hỏi rằng tại sao là tôi như tôi vậy nè, đâu có theo cái con đường an bang tái thế, tôi cũng không có theo thiêu du tự tại mà tôi cũng sướng vậy, tôi cũng tự tại, tôi cũng an vui vậy. Tôi sống bây giờ tới 120 tuổi, những người ngang thời tôi họ chết gần hết rồi, hầu như không ai sống như tôi cả. Mà tôi cũng không cần học nhiều, tôi không có bằng cấp, tôi không có gia tài giống như là cái bằng nhà đó. Thì tới có nhiều người có nhà tới cả trăm gian nhà nhưng mà cuối cùng ngủ có cái giường thôi. Các vị thấy không, bây giờ các vị có 100 gian nhà, có ai có cho mướn này rồi cuối cùng là những người Việt Nam mình tội nghiệp nó qua bên này mua tới 4-5 căn nhà nhưng mà mình làm mướn người ta ở rồi mình trả tiền. Rõ ràng mình trả tiền ngân hàng chứ đâu phải mình là chủ nhà, ngân hàng làm chủ mình đi mướn, mà cái người ở mướn á thì họ là chủ. Cho nên là ở nhà có hàng trăm gian nhưng mà ngủ có một giường thôi, chứ đâu ai ngủ một đêm mà 10 cái giường đâu. Và nếu người nào một đêm ngủ được 10 cái giường thì người đó không ngủ, vì độ thức mà chuyển giường không có hết giờ rồi còn đâu để ngủ. Cho nên là dù mình giàu có nghĩa là nhà 100 gian nữa mình ngủ cũng có một giường thôi. Còn nếu mà tài sản các vị có thể mua được là 1.000 bao gạo, 100 hộp gạo nữa, ăn cũng một nghĩa là nhật thực tam sang thôi, ăn một ngày 3 bữa là chết người rồi, ăn sao nổi nữa. Chứ đâu phải là mình là cái con gì mà ăn tốn ngày đi bò mà nhai hoài đâu có được đâu, thấy không? Cho nên vì vậy có nhiều đi nữa rồi các vị cũng ăn một ngày có 3 bữa thôi là ăn không nổi rồi. Như vậy là ông hỏi rằng tại sao có người ta giàu có vậy, người ta cứ phải đi kiếm mua nhà là lập đất rồi cái là tạo đủ thứ nhà trăm gian rồi lúa cả trăm hộp mà rồi cũng chết sớm mà cũng khổ. Còn tôi tới 100 nghĩa là cái bằng 20 tuổi nè, tôi chẳng có công danh, chẳng có nghĩa là sự nghiệp gì hết, tôi chẳng có nghĩa là nhưng mà mỗi ngày tôi cũng ăn 3 bữa rồi tôi cũng ngủ khò, tôi cũng khỏe ru, cho nên tôi sống 120 tuổi. Thì ổng tự hào, ổng nói rằng đó là nếu ngài là cái một cái người lãnh đạo tu tập đó, thì bây giờ ngài nói tôi biết rằng đó là cái giá trị của đời người là sao, là cái là cái giá trị của họ có phải là ở tài sản không, có phải là ở đất đai nhiều không, có phải là giàu có không, hay là họ đẹp, hay là bây giờ họ cũng đâu còn ở đâu mà ăn đâu đó. Rồi bây giờ họ cũng đâu có nhà đâu mà họ ngủ đâu, họ chỉ là cuối cùng á thiêu rồi nằm một cái mồ hoặc là còn một miếng đất hoặc là rải trên cỏ thôi. Còn tôi bây giờ còn sống sờ sờ 120 tuổi. Thì bây giờ Khổng Tử nói rằng ông nói hay, nói hay. Mới kêu là ông Doãn Thứ, tức là ông mà đệ tử mà thỉnh để biết Đạo Đức Kinh đó, nó bây giờ kiếm cho ta hai món đồ. Kiếm một cái cục gạch hay mình gọi là cục đá, được nghĩa là đúc đẹp đẽ dung dân, nó là rất là đẹp. Rồi một nữa là một cục đất, cục đá mà đá cuội vậy đó, đá nó là cái bằng nó giống như đá quan vậy, nó dính đất cát không đem lại hai cái. Thì bây giờ hỏi Khổng Tử, Lão Tử mà hỏi ông này rằng bây giờ nếu mà tôi cho hai cái món đồ này và để nói rằng chọn lựa một cục gạch nghĩa là vuông vức đẹp lá để sử dụng xây trong nhà hoặc làm gì đó, và một cục đá lượng bụi, thì hai cái chọn cái nào? Thì ông nói dĩ nhiên là tôi phải chọn cái cục gạch rồi, chứ ai đâu mà chọn cục đá, cục đất nữa là cái vùng quan làm cái gì. Thì Khổng Tử hỏi người khác, hỏi những Lão Tử hỏi những người khác không ai cũng muốn chọn viên gạch hết á, bởi vì viên gạch là cái có thể sử dụng được, có thể xài được và có thể nó là ứng dụng ngay trong cuộc sống hiện tại. Lúc đó Lão Tử mới quay qua nói với ông này, cái việc không phải là ông sống lâu 120 tuổi hay là ông sống ít có 20 tuổi, mà cái việc là cái thời gian ông sống và ông đang ở trong cái thời điểm ông sống, ông có hạnh phúc, ông có được an ổn hay không, ông được hạnh phúc hay không, và cái giá trị của đời sống còn như thế nào, cũng giống như cục gạch vậy. Cục gạch á thì nó mới được chế tác, nó mới được người ta làm, nó mới được người ta gọt sữa, nhưng mà nó có nhu cầu, nhiều người rất là xài, rất là cần nó, và mỗi ngày nó đều ở trong nhà, nó có xây nhà, để dần gạch, để bất cứ làm gì. Còn tục đá cuội á, nó có tuổi đời của nó là bao nhiêu, nó có thể tới cả triệu năm rồi, nhưng mà nó vô nghĩa, nó không làm gì được đấy. Nó chỉ là đất đá thôi. Nếu ông sống tới 120 tuổi mà chẳng có làm nữa thì cục đá đi, thì cũng giống như cục đá đâu, cục đá không ai thèm. Còn những người mà ông nghĩ rằng là họ đã là cái vòng chết ngắn này kia, nhưng mà nếu mà họ biết được trong hiện tại, trong đời sống ngắn ngủi của họ đó, giống như cục gạch này mới đây thôi, nhưng mà có giá trị của nó là người ta dùng nó để làm gì và có lợi ích gì cho cuộc sống hiện tại. Thì bây giờ nghe xong đấy, bây giờ tôi mới giác ngộ, tôi hiểu được. Giống như Đức Phật có dạy trong Kinh Pháp Cú, ngài nói là người sống 100 năm mà không có biết lý sinh diệt thì chẳng bằng sống một ngày mà hiểu được cái lý sinh diệt. Hay là nếu sống 100 năm mà không có thấy pháp giải thoát thì chẳng bằng sống một ngày mà thấy được pháp giải thoát. Cho nên hai giá trị nó khác nhau. Cho nên có nhiều khi mình nói rằng trời ơi, người ta nói là làm gì cho nhiều vậy, cho nên là mình cứ kéo dài thời gian mình sống, nhưng mà mình sống mà mình phù phiếm, mà sống mình để lan cuộc đời những khổ đau mà đồng thời thừa mứa, thì Đức Phật nói rằng cái đó chẳng bằng sống có một ngày đâu mà thấy được cái pháp giải thoát. Pháp giải thoát nằm trong chỗ mà không vô tướng thì vô tạc. Và qua cái câu nói của lão tử, chúng ta thấy được cái giá trị của nhân sinh. Giá trị nhân sinh của chúng ta là không phải là mình thọ hoặc là mình giàu có, hay gọi là mình đẹp hay là xấu, mà giá trị của nhân sinh là mình trong hiện tại tự thân mình có được an ổn, có được hạnh phúc, có được nghĩa là cái phần tự tại là không. Và thứ hai nữa là trong thời gian ngắn ngủi có một cuộc đời của gia đình này, mình có mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh, mang lại hạnh phúc cho xã hội và những người đang nhu cầu mình đang sống. Hai cái đó mới gọi là giá trị nhân sinh. Chứ còn bây giờ mình giàu có, mình nghĩa là cái bằng tiền bỏ trong ngân hàng thì mình cũng làm đầy tớ ngân hàng thôi. Bây giờ mình bỏ để lại cho con cháu, mình cũng làm đầy tớ cho con cháu thôi. Đó. Và cuối cùng nghĩa là bây giờ mình có 100 căn nhà, mình cũng nghĩa là cho người ta mướn hay nữa, rồi mình cũng làm đầy tớ để mình trả tiền cho người khác thôi. Chứ mình không có phải là làm chủ được cuộc sống của mình, không mang lại hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho kẻ khác. Đó là chỉ ngắn ngủ vậy thôi. Tức là chúng ta hiểu được Kinh Pháp Cú, cũng đồng thời chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của nhân sinh. Và chỗ này Đức Phật nói rằng nếu người nào muốn chứng được A-la-hán hay muốn giải thoát, chỉ đơn giản là gì? Là chấm dứt tất cả những cái mong cầu, những cái ham muốn mà, hay là những cái dục lạc của mình. Và nếu mình muốn tìm một vị A-la-hán trong đời hiện tại thì các vị cũng phải nhìn qua lăng kính, giống như là của Lê Thiện Hiếu nói ông bà anh, tức là những cái chuyện rất là đơn giản, những cái thô sơ giống như là những cái pháp hít thở, nhưng mà cái đó mang lại hạnh phúc thực sự và các bạn có thành tựu. Còn nếu mà chúng ta bị gì, tức là chúng ta bị ảo ảnh, chúng ta bị hướng theo một cái đường khác, rồi cuối cùng chúng ta sẽ rơi vào cái chỗ đó là ảo tưởng, giống những người Facebook trước khi chấm dứt sẽ đọc cái gì nghèo bài này rồi là lời căm rối ha. Bây giờ thầy bắt đầu căm rối rồi. Hay là trang rối theo cái kiểu đó là cái bằng chúng ta bị ảo tưởng dị tướng rõ ràng như vậy. Lời trang rối thế này: nếu một mai tôi bỗng dưng bị stroke là gì? Tai biến bệnh máu não đó. Rất là nhiều người bị stroke không? Hôm đó thầy chóng mặt cho nên tôi nói chuẩn bị bị stroke rồi. Nếu một mai tôi bỗng dưng bị stroke, liền toàn thân không cử động nói năng, bài thơ này là nguyện vọng trối trăng, hãy giải thoát tôi khỏi thân tầm lợi. Đây là cái bài thơ để trăng trốn. Không biết ai trong này có thấy cảm giác mình giống như vậy đó thì thực hành. Ngày chia tay sớm muộn gì cũng tới, ở lại đừng buồn nhớ tiếc thương nha, coi như tôi đang du lịch phương xa, đang bay bổng với mây xanh gió mát. Tôi không muốn bị người ta mổ xác, bênh bụng ra môi gan ruột người ơi. Khỏi nhà hoàng, khỏi hồn hiết lâu thôi, đem thẳng tới lò thiêu cho rẻ khỏe. Khỏi cái gì đâu, khỏi nữa là cái một nghi lễ gì cho nó mệt. Khỏi để cho ta mổ bụng gì đó, để nguyên nghề đẩy tới. Và nhớ thiêu iPhone luôn đấy nhé. mà giờ nó này là thời hiện đại nè, thời hiện đại hiểu mình gọi là đi lớp nè. Và nhớ thiêu ai con nung đấy nhé, nó bây giờ là dòng bất ly thân, là món ăn đặc biệt của tinh thần, là cầu nối của trần gian lắm chuyện, cầu nối trần gian mà lắm chuyện chứ không phải là cầu nối hay ho gì đâu. Bởi vậy nó là vật bất ly thân nhưng mà nó nối với trần gian lắm chuyện, cho nên vì vậy mình bị khổ lụy, mình không thể nào mà giải thoát được cái ra. Và nói rõ ràng, xin đừng thả cho tôi xuống biển, rải xung quanh bồn hoa đẹp trước sân, để cho tôi cắt bụi dẫn đường gần. Bởi vì sao vậy? Nhà sẵn có wifi và Facebook. Tức là làm thành cát bụi hồn ma rồi mà cũng muốn rải gần gần đây, bởi vì đây mới có gắn gắn gì, gắn IDSL đó, tức là cái wifi và Facebook. Đây là hiện đại quá, đây là gọi là develop đó. Đây là nếu mà chúng ta chỉ cần sang chúng là chúng ta đi vào con đường của develop. Develop là thấy là rất là tự tại, khỏe. Và như vậy nên nhớ đừng có mời, đây là cái này là nhắc các vị nhớ là nhớ đừng mời thầy tụng kinh về cúng. Đây là tôi tới cái chỗ này, tới cái chỗ nghĩa là cái bằng lúc này là cái bằng không còn con đường hít thở ra hít thở vào con đường là A-la-hán tôn, tức là A-la-hán nữa, tức là thanh tịnh nữa. Mà bởi vì nhớ đừng mời thầy tụng kinh về cúng, nghe a thật chán quá mới đời, bạn bè thương thì hãy nhát gặp vui, thằng kể chuyện tiếu lâm cho mới lạ, cứ tưởng tượng tôi đang cười ha hả, tươi như hoa thưởng thức với mọi người, tiếc là không ăn được chỉ ngữ thôi, nhưng cũng tốt coi như là giữ dáng, tức là đại lợi. Là con ma đại lợi, bây giờ đâu có được ăn đâu, giữ dáng thôi ha. Đừng cầu chúc tôi lên miền cực lạc, có thần tiên, có đức Phật hay là Chúa Trời, chốn tu hành tôi không học người ơi, cứ để mà tôi lãng du theo hướng. Sao đi chết mà xem chừng cũng sướng, vậy bây giờ tạm biệt nhé Tô Ban, nhớ đến tôi thì cứ việc lên phay sẽ thấy mặt cười như con khỉ đó. Khổ quá. Đây là một trong dạng đó là giống như tình yêu của thời hiện đại, tình yêu á, cái bằng iPhone, iPod hoặc là của Zalo. Vì lý do vậy nó không đưa đến cái sự hạnh phúc mà nó đến một sự ảo tưởng của thế gian. Ngay cả trong lời thánh đó cũng vậy. Cho nên nếu mà chúng ta cứ tưởng rằng là chúng ta không có thực tập, chúng ta không có thấy cái giá trị hạnh phúc trong hiện tại của hơi thở hay của con đường tu tập chánh niệm của tứ niệm xứ, thì vô tình chúng ta cứ nghĩ rằng là tu có pháp nào nó cũng sẽ đưa đến một cái con đường gọi là cái phần điều gì đó, tức là đạt đến một cái vấn đề đó là hình ảnh của một đức Phật hay của những vị Bồ Tát của chúng ta, cứ việc tu tới nữa đi, thì như vậy là chúng ta đi trên con đường sai lầm. Và ngay cái chỗ sai lầm này chúng ta không còn đặt vào một cái niềm tin mà được gọi là giá trị của đời sống. Cho nên các vị nha, có những người khi mà hiểu sai về cái giáo lý đại thừa rồi đó, thì lúc đó nghĩa là cái bằng coi trời bằng dung vậy đó, tức là cái bằng tự tại bát nhã, tức là tánh không, tức là chúng ta không hiểu được cái chữ tánh không của cái nữa là cái bằng duyên khởi hay gọi là chỗ mà đương thể tức không, chúng ta chưa có giác ngộ gì đó. Cho nên khi mà cái gì đến chúng ta không có thể nào quá giải được. Hai cái trouble, hai cái sự nữa là cái bằng rắc rối của vấn đề người nhận thức về của từ A La Hán là một đức Phật hay là một đức Phật lịch sử hay đức Phật của phát triển, nó khác nhau mà chúng ta phải phân. Thôi được rồi, bây giờ trăn trối tới nó là đủ rồi. Hả? Đủ rồi, bây giờ các vị về suy nghĩ rồi. Lần tới chúng ta sẽ học tiếp.
Chúng sanh vô biên
chọn thành Phật đạo.